Mời đại chúng và tất cả quý Phật tử tham dự Pháp hội hôm nay chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Trước khi tôi bắt đầu thuyết pháp cho chương trình, bữa nay là ngày thứ hai, 26 tháng 12, 2011. Nam mô xin gửi lời chào đến tất cả đại chúng trong phái tu Xuất Gia Giao Duyên tại tổ chức tại làng A Di Đà thuộc cái thành phố Con Rô, tiểu bang Texas, và gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu trên hệ thống Justin TV và Bao Thoát để nghe pháp online, những Phật tử ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các Phật tử ở Bắc Mỹ gồm có Canada và Nam Mỹ gồm có Brazil, ở bên Âu Châu, các nước quốc gia Âu Châu và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có các Phật tử ở quê nhà là Việt Nam. Tuần lễ Giao Duyên đã bước qua từ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, bữa nay là thứ hai, là ngày thứ tư. Trong thời gian hai ngày qua, chúng tôi có tổ chức đi khất sĩ, đi xuất bát Giao Duyên ở khu chợ Hồng Kông 4. Tôi muốn làm sống lại cái hình cảnh của tăng đoàn của Đức Phật thời còn tại thế. Và kết quả là chúng tôi đã rất thành công trong cái việc là đem cái hình ảnh một tăng đoàn trang nghiêm thanh tịnh đi khất thực vì lý do xả bỏ cái giai cấp. Vì trong cái tăng đoàn của tôi có đầy đủ các thành phần tham dự: kỹ sư, bác sĩ, trí thức, chủ và tất cả những người chủ nhà hàng, chủ tiệm nail và những người đã thành công ở Hoa Kỳ. Họ có đầy đủ tất cả những vật chất, phương tiện và địa vị trong xã hội, nhưng cũng nương theo cái bước chân của Phật ngày xưa là xóa bỏ tất cả những giai cấp, để rồi chúng tôi chỉ có một cái hình ảnh là đầu tròn, áo vàng và y nâu. Như vậy chúng tôi đã xóa bỏ cái giai cấp, trong khi tất cả chúng ta nếu mà mặc đồ đời thì chúng ta có nhiều cái giai cấp nhìn khác nhau. Nhưng khi trở về giai cấp tu sĩ, chúng ta chỉ có một cái hình tướng là sa môn, ôm bát, đi xin ăn. Và tôi rất cảm động rằng tất cả những vị đã hy sinh đến đây để tu dự qua tới ngày bữa nay là hơn ngày thứ ba rồi, thì chúng ta còn khoảng 3 ngày đến 4 ngày nữa chúng ta sẽ hoàn mãn pháp tu. Tôi yêu cầu quý vị ráng cố gắng, những vị nào mà vì do duyên ràng buộc mà đã ghi danh pháp tu thì chúng ta đi cho suốt, đừng có bỏ nửa chừng thì chúng ta sẽ không có trọn vẹn công đức. Xin hỏi những vị nào mà mới vừa bước lên hồi nãy, tức là không có dự pháp tu mà hồi sáng tới giờ hoặc là mấy ngày qua mà đã ngày hôm nay có mặt mới nhất, đưa tay lên thì coi là những gì đó từ siêu tên lên. Dạ, chúng ta
đây
dạ, xin tán thán những gì Phật tử mới, xin đại chúng cho một tràng pháo tay. Thầy có câu hỏi gì, lý do gì mà quý vị có mặt ở đây? Quý vị đã biết là Di Đà hay là lần đầu tiên? Có ai đại diện không? Có ai đại diện rồi đưa cái microphone cho ông cười, ông có nhiệm vụ để cho thầy hỏi trước đi, thầy nắm tình hình rồi thầy giảng pháp cho nó đồng điều thân chúng, tại vì có những người theo dõi đã hơn một tuần rồi. Tôi có mặt ở đây từ ngày 13 tới bây giờ và chính thức vô khóa là ngày thứ sáu, nhưng mà thứ năm là đã đổ về rất nhiều người rồi. Chú cười đưa cho cô nằm hãy đưa cái tay đại diện. Mời vị nữ Phật tử đã đứng dậy để cho đôi lời phát biểu. Dạ. Yeah. Yeah.
Thưa thầy và tất cả các bạn và chúng ở đây. Chúng con đến đây là vì trước đây chúng con đã nghe được tiếng của thầy từ ở Washington.
Dạ đúng.
Và rồi. Sau đó thì có cái duyên là thầy được về, thầy về được ở Houston, và chúng con biết là thầy đến đây để giao duyên cho Phật tử ở đây, và chúng con đã đến đây một lần trước đây để nghe thầy pháp cách đây thì còn mấy tháng.
Yeah.
Bây giờ thì thầy trở lại trong cái khóa tu này, nhưng mà chúng con chưa có đủ duyên lành để mà tham dự cho trọn vẹn cái khóa tu, cho nên từ ở xa về chúng con đã được tập hôm nay để tìm đến. để mà tham dự ngày hôm nay.
Cô ở xa là ở đâu?
Dạ thưa thầy, con ở Hương Tân nhưng mà tại vì con đi xa, con mới về, cho nên ấy, con về cho kịp cái trong cái những ngày mà thầy gieo duyên ở đây, cho nên con đến đây ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Còn có vị nào mà ngày hôm qua rồi thấy tăng đoàn trong hai ngày thứ bảy chủ nhật rồi do thấy cái tăng đoàn là tò mò lên đây để tham dự pháp tu không? Có vị nào không? Đưa tay. Và chúng ta hỏi đi cho rõ, mà ngày hôm qua có vị nào đó cứ đưa từng tự pháp cho quý vị có góp ý kiến. Có không? Nói tự nhiên mà. Tự nhiên. Những vị nào mà ngày hôm qua thấy tăng đoàn thích thịt.
A Di Đà Phật, con xin bái bạch thầy, tất cả các sư cô và toàn thể các vị tân sa di cũng như là tân sa di ni và toàn thể đại chúng ở đây. Ngày hôm qua thì chúng con mới từ tiểu bang Missouri, thì lúc chúng con tới đây. Thưa bạch thầy là chúng con cũng không có đủ duyên, thành ra không có được tham dự cái buổi xuất gia này. Giao duyên này, và thưa hiện nay con cũng xin dâng lên thầy để xin thầy chỉ bảo cho, là cách đây khoảng 2 năm cũng vì cái suy nghĩ của con là con có giao duyên xa đi ở tại Canada với lại Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Thành ra con cứ nghĩ là chắc cuộc đời mình giao duyên một lần, thành ra con không có giao duyên cái lần này. Nhưng mà ngày hôm qua con được đạo hữu Hiếu đã chở con đến chỗ
học công bố,
công bố đó, thì con nhìn thấy con rất là xúc động vì con thấy là cái thời Phật đã hiện ra trước mắt cho con thấy, và con thấy cái sự mà thầy đã độ cho chúng con để tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ cũng như là toàn thể những cái nước mà đã lên cái hò pháp của thầy đều thấy được cái hình ảnh mà thầy làm sống lại cái thời Đức Phật còn tại thế, thì cái điều đó là cái điều vô cùng phước đức. Nhưng mà con thấy có cái điều hay hơn nữa là thầy đã tạo cho tất cả ba tánh ở tại cái Hồng Kông 4 ngày hôm qua học được cái hạnh cúng dường và bố thí. Cái đó rất là quan trọng, là thầy đã tập cho họ biết thế nào là cúng dường, biết thế nào là bố thí theo đúng lời Phật dạy. Thì con thấy cái đó là cái quý, thì con đứng ở ngoài con thấy đồng bào xô nhau vào để mà cúng dường với một cái tâm rất là cung kính, thì con thấy cái đó là điều rất là quý. Thì cầu nguyện tam bảo gia hộ thầy sức khỏe, thiệt là nguyên trường, để thầy hướng dẫn cho chúng con trên toàn cái nước Mỹ này. Nhưng mà con nghe là sắp sửa thầy lại có một cái làm A Di Đà ở San Jose nữa, thì con hy vọng là
ông đừng nói đó làm cho San Jose nó mừng. Ở miền Nam California, tức là cuộc đường mà miền Nam và miền Bắc thì chưa.
Một lần nữa con xin đề đầu cung kính thầy, kính chúc thầy và toàn thể đại chúng này A Di Đà Phật.
Rồi cái gì thấy rõ, đây là lời nói phát biểu của một nam cư sĩ đến từ Missouri, phải không? Và đã từng gì có pháp tu dân duyên ở bên Canada với thầy Thiện Tâm, phải không? Và xin đạo hữu cho biết là cái pháp tu đó bao nhiêu người không? Đưa cái microphone lại, cười, tôi chưa hỏi xong. Đạo hữu đứng lên đi, đạo hữu để cho người ta chiêm ngưỡng dung nhan của ông. Ở đây nè, đạo hữu thấy không? Cái ông gây phim của tôi là đẹp trai nhất trong pháp tu này nè. Ổng là người đẹp trai nhất, ổng là cái người nhan sắc nhất của phía Nam bên đây đó, mà ông vừa là ông với là ông ăn ổng rồi đó. Rồi
anh Di Đà Phật, để theo cái sự hỏi của thầy, con xin dâng lên thầy câu trả lời là cách đây 2 năm con tu học khóa 10 ngày của Hòa Thượng Thiện Tâm người giảng sư Phất Hòa. Thì trong cái khóa tu giao duyên của chúng con thì cũng được trên 300 vị.
300 người xuất gia.
Dạ vâng ạ.
Vậy là ăn cái tôi rồi.
Nhưng mà thưa với ông thầy là nó khác ở chỗ là chúng con không có xuống tắc như thế nào.
Ồ, vậy là thua rồi. Nếu mà nói đó mà tu á mà không xuống tắc á, tôi có những phát tu trên 1.000 lần. Trên 1.000 lần. Còn tu đây là sa di thọ giới đàng hoàng, sa di ni thọ 10 giới. Bây giờ những điều này quý vị kêu là sư chú. Sư chú tức là chỉ thua thầy một bậc thôi.
Dạ.
Khá nhau nhiều lắm. Dạ.
Thưa bà thầy, con cũng xin để nói rõ hơn là cái khóa tu đó mặc dù không có xuống thấp như thế này nhưng mà các giáo thọ cũng như là quý vị giảng sư đều lấy một cái tóc để làm phép.
Cái đó nếu mà lấy tóc làm phép tôi lấy cũng mấy ngàn người rồi. Bây giờ tôi hỏi ông câu nha. Bây giờ tôi dẫn hết 1.000 Phật tử cư sĩ, rồi tôi sắp mỗi đứa một miếng thôi. Rồi tôi dẫn đầu cái chất thực, và tôi dẫn đây chỉ cần 200 người gạo đầu và y dàn hình tướng của Đức Phật, thì bên nào sẽ được người ta cúng nhiều?
Anh đi làm Phật, thầy hỏi con thì con xin con vừa mới trình bày thầy lúc nãy là cái gieo duyên của thầy ở đây, con thấy thật là rất là đẹp, đẹp vô cùng vì nó đúng y như là
y Phật, giống Phật. Bây giờ tôi nóng máy rồi, không ngồi được nữa.
Thầy cứ không hơi thở bắt đầu mà không rồi là bắt đầu đứng dậy cho cái ngồi đó. Quý vị tu giao duyên này là nương theo cái Đức Phật, tôi làm hoàn toàn. Cái mục đích thứ nhất là tôi làm sống lại cái hình ảnh cách đây 25-26 thế kỷ. Đức Bổn Sư là một ông vua ở địa vị cao nhất, và trong tăng đoàn của Phật toàn là những lời vương tôn công tử và những giáo sĩ và la môn nổi tiếng. Nhưng mà Đức Phật đã xóa bỏ hết, tại vì bên Ấn Độ nó có 5 giai cấp. Giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp vua chúa, giai cấp trưởng giả, giai cấp thợ thiền và giai cấp nô lệ. Mà Đức Phật cho vào tăng đoàn này tất cả những giai cấp, cũng như hiện giờ đây ở trong này nó có nhiều giai cấp, là kỹ sư, là bác sĩ, là nha sĩ, là dịch sĩ, là chủ. Nhưng mà không có giai cấp gì cả, chúng ta mổ ma, chúng ta thấy cảnh đau khổ, chúng ta chảy nước mắt, nước mắt chúng ta là dị mặn. Mà khi chúng ta đi vào nhà thương để mà mổ xẻ thì máu chúng ta dù là máu O, máu A, máu B đều có một màu đỏ. Do đó không có giai cấp, trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngày hôm qua tôi tu là bắt đầu tôi nói rõ mục đích của tôi là gì. Chúng ta bắt đầu có cái hình tướng của Đức Phật để chúng ta cảm nhận rằng dù một người có 1 triệu đô la nhưng mà người đó không tìm được cái hạnh phúc an lạc của một sa môn. Tôi bảo đảm trong này những vị đã có từng tài sản 1 triệu rồi. Ở trong này có những vị đã có những máy bay riêng rồi, những vị đã có những địa vị rồi. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ ông này, ông đứng lên. Ông đứng lên con. Không không đứng lên. Tôi thầy chỉ rồi nghe, ý giáo phụ hành. Đưa cho ông. Đưa cho ông. Thầy biết con là một phi công chị năm Cộng Hòa, con quan Mỹ và con thành công. Có phải là con có máy bay riêng không? Cái nói chuyện nó thật nó láo là con tội đó. Có không?
Dạ thưa sư phụ, bây giờ tôi không có nữa.
Sao mà không có mà mời thầy đi làm bạn mà.
Dạ thưa sư phụ, bây giờ chỉ đi phi cơ mượn thôi.
Dạ dạ dạ, 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 dạ. Tức là nghèo đến nỗi đi đi còn nên phi cơ mượn. Dạ. Như vậy con đã từng ở đỉnh cao, con đã có tài sản, có đầy đủ hết. Rồi bây giờ trong mấy ngày qua con đi ôm bác, con đi xin ăn. Là mình là ăn mày, thực sự là ăn mày đó. Trên đầu thì tóc, chân là không có gì hết, bình thường ai cũng bình đẳng, cũng y dàng. Mà trong này á, mấy ngày qua không có ai làm 1 giờ bao nhiêu trong ngay là bình đẳng. Mỗi một ngày không có đứa nào làm 1 đồng hết, dù tụi con có đứa làm 50 đồng 1 giờ, 100 đồng 1 giờ đúng không? Nhưng mà trong mấy ngày qua tụi con đều là không có làm nữa đó. Cơm đó thì đi xin ăn, phải không? Tóc thì cùng tóc nhà tóc tập thể, ngủ là ngủ dưới đất. Thì cái cảm giác con khi đi ra ngoài đó, con thế nào? Con thấy con có thể tìm được khi con ở những cái xã hội mà của người đại gia hay không? Nhìn vui con thế nào? Con nói cho đại chúng nghe.
Dạ con bạch sư phụ, bạch đại chúng, rằng là con thật sự rất là xúc động và rất là hạnh phúc khi được sư phụ nhận hai đứa con là làm đệ tử của sư phụ. Và một cái điều hạnh phúc nhất của hai vợ chồng con. Rồi bà xã con rằng là thuộc Công giáo.
Công giáo. Có đi trong này luôn.
Ba đời Công giáo.
Ba đời. Tao mười phương, ba đời chư Phật, đây là ba đời ca túi. Rồi.
Còn bản thân con thì cũng lớn lên từ trường dòng.
Rồi, cũng là thuyền dòng thứ thiệt rồi.
Nhưng mà rồi đó thì
bị sư phụ bỏ bùa.
Thưa sư phụ có hỏi như vậy đó, thì con chỉ có xin thưa một điều thôi, là tại vì nghe lời sư phụ chỉ có ba tiếng thôi, sư phụ bảo cho mặc kệ nó. Rồi còn cái câu thứ hai mà để thành viên của con nữa, thì bảo thư bản thân mình nó chỉ là chỉ cầu tiêu lưu động mà thôi.
Cầu tiêu lưu động rồi
thì có hai điều đó thôi, là mà con hai vợ chồng con quyết định đi theo sư phụ.
Bây giờ con quay cái mặt con, con quay con, cái ông này là tướng hòa thượng, không phải là tướng sa di, phải tướng hòa thượng không quý vị. Con đó hồi xưa đó là con làm trung úy đại úy chú bác trong quân gì thì không biết, nhưng mà con chỉ là cai quản một số người nào thôi, mà con có nói dòng mà con sanh ra con sanh nhiều lắm là một chục đứa con thôi thì cho con đẻ đó, nhưng mà con đẻ không là sư phụ đâu, mỗi pháp hội sư phụ đẻ từ 200 tới 500 đứa, thành ra không có cái nghề nào mà bằng cái nghề mà Đức Phật đã chọn. Bây giờ tôi nói bây giờ ông nào giàu cách mấy cái Bill Gates để tài sản cho điện tử rồi để được bao nhiêu đời quý vị. Bill Gates làm giàu từ đó mà tôi bảo đảm là không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời cái quý vị, ba đời là sạch rồi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca ngài đã nhập diệt cách đây 26 thế kỷ mà ngài vẫn để lại cho chúng ta gia tài ăn không hết. Gia tài của ngài là gì? Vì mặc có áo của Phật, chúng ta ra đó chúng ta ngày hôm qua hôm kia chúng ta kiếm được gần 10.000 đồng tiền mặt. Dạ, ba bữa ăn muốn trào cổ học luôn. Có phải là Đức Phật để gia tài kinh khủng không? Đức Phật để là gia tài cho các người ở Thái Lan mà đi trên đất. Đức Phật để gia tài là cho Sri Lanka, Miến Điện, ở Campuchia, Lào và ở những Phật tử Việt Nam Tông và khách sĩ ở Việt Nam. Và bây giờ thầy Thông Đai chúng ta là Bắc Tông, nhưng mà thầy Thông Đai thấy cái gì mà ngon là cũng không để thiệt thòi, là bắt đầu đi theo Nam Tông. Tu thì Bắc Tông ăn chay, nhưng mà khách thực thì Nam Tông. Người Bắc Tông, người Nam Tông thì đi đầu đội trời chinh đạp đất để mà đi khất thực. Còn người Bắc Tông thầy Thông Đai nó là thế kỷ 21 rồi, mình phải văn minh một chút, là đầu thì cạo đầu nhưng mà chân mang dài. Xa hơn chứ, con hơn cha là nhà có phúc, phải không quý vị? Ngày hôm qua tôi đi, tôi thấy ông Nam Tông là kiều, ông Thông Đai. Sao ông kỳ vậy? Ông mang đôi dài thiệt đẹp mà ông đi rất thật, lộn cho nhà nữ ông vậy đó, là sai lượng Phật rồi. Tôi nói rồi xin lỗi ông. Tôi hỏi bây giờ ông học lớp mấy, xin lỗi tôi, xin lỗi ông nói tôi tạo lệnh. À, tôi học tú tài đôi ở Việt Nam Cộng Hòa, rồi tôi đi Đà Lạt, tôi làm phá 21 Đà Lạt. Tôi thấy ông làm vậy sai, tôi Nam Tông tôi biết. Tôi nói ok, rồi bây giờ con ông sao? Con tôi giờ nó đứa Master, giờ đứa USD. Như vậy ông có ganh tị với nó không? Sao ganh tị được? Con hơn cha là có phúc, tôi nói đúng rồi. Ông học đi chứ không, tôi dẫn đệ tử tôi mang giáp, tức là con hơn cha là nhà có của. Anh chưa tụi liên cái câu hỏi đó, đúng không quý vị? Có gì nữa? Phước có đôi đời hả?
Dạ không vậy.
Dạ không.
Trong kêu nói gì?
Khen Phước.
Ồ kêu.
Phước người tổ chức.
Không, bây giờ tôi nói cho nghe. Đứng lại đây. Chúng ta mới có sở dĩ mà thành công. Thầy thành công trong cái mặt về giảng pháp, điều hành làng. Nhưng mà cái mặt mà đối ngoại để xin bà chủ Hồng Kông bố cho chúng ta vào đó để khất thực. Quý vị biết ngày 23, ngày 24 là hai cái ngày mà một năm á, Hồng Kông mới nhờ hai cái ngày đó để mình hút mặt. Quý vị có thể nói không? Và bây giờ tất cả các sức linh biển đóng cửa thì mới dùng vào sức linh nào? Sức linh Việt Nam. Mà bây giờ á, khi mà chúng tôi muốn vào đó, nếu mà đi khất thực chừng 5 vị, 10 vị, 20 vị thì chúng ta không cần xin phép như là bên giáo đoàn của Hòa Thượng Nhất Nhiên thường khất thực ở đây. Nhưng mà bây giờ đưa vô hơn 200 người, rồi còn có một nhóm ăn theo, rồi nhóm cư sĩ, rồi nhóm mà để chạy sức bát nữa, cần có mấy trăm người trong đó, thì bà chủ Hồng Kông mà sẽ làm công tính mấy trăm cái bạc kinh mà bị mất, phải không quý vị? Đó do đó rồi người ta cản trở, người ta đứng coi. Nhưng ngày qua chúng ta hết thịt mà mất một khúc của ta như này rồi, phải không? Rồi ngon hơn nữa là ông này còn xin cho chúng ta vừa đi kinh thành mà vừa Nam Mô A Di Đà Phật nữa, đang nhậm cái bò. Thì ông này đó là người vẽ bản đồ trừng hết chúng ta đi chỗ nào và phải trình là chúng ta muốn sơ bớt, làm sao cho bà chủ đó ông nghe lọt lỗ tai. Chứ lúc không chúng ta không có dễ dàng mà làm trai hát bội ở ngoài cái sự kiện người ta đâu, quý vị thấy không? Có ai mà dám vô đó không? Ở vừa đi vừa nên vừa ăn mà vừa niệm Phật cánh trời hết. Như vậy đó, cho chú Phước này một phần pháp tay. Chưa hết, chú là một người có nét với lại truyền hình để mà cho chúng ta có một thầy có 30 phút talk show để mà giới thiệu ở cái Phật tử ở vùng chúng ta này. Và cái talk show đó nó rất ảnh hưởng, do đó khi đó giờ có talk show mà 30 phút nói trên đài truyền hình không có rẻ nha quý vị. Mà như vậy chúng tôi và ba chiếc xe bus mà mướn ở đây cũng do chú Phước này ủng hộ, và tôi không làm là chú đã cúng dường để cho chúng ta tăng đoàn chúng ta xuống dưới chỗ này. Bây giờ cái việc làm của thầy trò chúng ta là nó rõ ràng, là nó sáng người. Vì chúng ta sáng chỗ nào chúng ta đi theo Phật, chúng theo gót chân Đức Phật làm cái gì chúng ta làm cái đó. Và chúng ta đã tạo được cái niềm tin của Phật tử ngay trong ai đó dự cái cảm giác là con ngày qua con dự con hùng thì sẽ nam tử chú đi suy đó, con thấy người ta đều cảm động hết. Cái tăng đoàn đi mà chúng tôi đi nghiêm trang thì không, chúng tôi khác là chúng tôi chỉ đi trên hàng niệm Phật, rồi sau đó chúng tôi từng bước đi mới là thẳng thớm quay nghi, không có chọn nhà già nhà nghèo, cho có gì cũng dở, cho tiền cũng dở, cái gì cũng dở. Và chúng tôi trình tự đi khất thực nghiêm trang như thời Đức Phật đại thế. Như vậy đi một đòn như vậy thì có ai dám nghĩ là chúng tôi mượn đạo tạo đời hay không? Cái gì không có. Và hơn nữa, để tôi nói rõ, những người mà đứng tại chỗ San Jose hoặc là California miền ở dưới chợ Sài Gòn khu Bô Sa, những ông thầy nào mà đứng liên tục để rồi người ta bỏ tiền vô thì lấy mà bỏ đồ ăn dục đó, đó là mượn đạo tạo đời. Thứ hai, được khất thực chỉ được từ 11 giờ cho tới 12 giờ rưỡi, quá 1 giờ là không được khất thực nữa. Thì những người nào mà đứng như vậy tức là không phải là đệ tử chân chính của Phật, mà mượn áo bà sa của Phật để mà làm dụng nhưng mà kiếm cơm nuôi miệng. Tôi đánh lên một cái cho thấy rằng tăng đoàn chúng tôi đi nhận của cúng dường và bố thí không một tiếng xin xỏ, không xin nào, chúng tôi chỉ đi và nghiêm trang. Và Phật tử phát tâm thấy nghiêm trang thanh tịnh thì Phật tử cúng, ngoài ra không có ai xin, và chúng tôi chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Mà như vậy chúng ta thấy rằng Phật tử ủng hộ rất là mạnh, chỉ có 2 ngày mà chúng ta kiếm gần 10.000 đồng. Mà trong khi 10.000 đồng đó tôi cũng không bỏ, tất cả thầy tương lai cũng không giữ số tiền đó, mà ban đề gì không giữ số tiền đó, mà chúng tôi xung vào công vị để in kinh ấn tống và đưa đón để tổ chức những cái pháp tu đầy đủ như vậy, từ sắp y sắp áo tất cả mọi thứ. Thì như vậy là tiền của Phật thì phục vụ cho Phật và lấy lại niềm tin cho Phật. Chúng ta không quên chú Phước là cái người đã giúp thầy rất nhiều ở dưới Hồng Kông điều động người. Nếu mà không có chú Phước á thì người ta sẽ nhào ra, người ta chạy lung tung lang tang làm mất hết cả thanh tịnh, do đó chú Phước phải tổ chức là thế nào và hướng dẫn 2 ngày rất cực khổ chứ. Bây giờ xin chú Phước cho thấy cái cảm nghĩ và cái âm gian của thầy trò mình làm như thế nào trong mấy ngày nay, bạn bè con và những thành phần Phật tử họ có gì con xin nói để cho đại chúng vui.
A Di Đà Phật, bạch sư phụ và đại chúng. Hôm nay con xin phép được có đôi lời để nói lên, thứ nhất là cảm tưởng của con, thứ hai là những cảm tưởng và những người đã đến Hồng Kông 4 để chứng kiến cái cảnh khất thực của làng A Di Đà. Thôi cho con nói cái câu đầu tiên là của thầy chúng trước. Thì có khi mà tăng đoàn vừa vô bắt đầu đi đó thì có một số người nói rằng ủa cái chùa này sao mà sư cô với thầy chùa nhiều quá vậy, đi đâu mà vô đông quá.
Thì là biểu tình hả, tưởng đi biểu tình
hả? Dạ, tưởng đâu vô biểu tình khất thực rồi tự thiêu với sư phụ.
Có nhiều người nó thấy đồ mình đổ xuống họ không dám cúng, họ thấy đi như trang mà mặc người nào mặc hình sự giống như con ai thì còn sợ quá. Thầy Tông Lai đi đầu mà thầy Tông Lai là có tiếng tóc cộng nữa, dẫn đi tình yêu gì đây biết không, đỡ quá anh dám cúng nha. Rồi nói tiếp.
Chắc nhìn sư phụ giống như đi học cải tạo mới vậy. Rồi xong thì có một Phật tử khác nói không, cái này không phải là ở trong chùa nào hết, cái này là làng A Di Đà. Thì cái đó là cái khác biệt của mình. Thì cái tăng đoàn, những số người vô đó rất là ngạc nhiên cho những người xung quanh. Thì khi những Phật tử tới để mà chuẩn bị cúng dường đó thì họ nghĩ rằng chắc khoảng chừng 20
hai chục
hai ba chục người thôi. thì có một group đó là có nhận được cái information của thầy, coi cái talk show thì nó khoảng chừng 120 người, họ chuẩn bị khoảng 125 người, nhưng mà tới đó mình nói khoảng 180 thì con số quá cao.
Yeah.
Rồi lúc mà con nhận được cái information đó, cái số người mà vô trong Hồng Kông đó, lúc mà con vẽ bản đồ con xuống đếm từng cục gạch, tại vì bao nhiêu cục gạch đó là mình tính ra có bao nhiêu người đi thế nào mình không đủ chỗ.
Yeah.
Thì cái chỗ đó thì chứa được khoảng 147 người là maximum.
Yeah.
Người mình xuống là bắt đầu phải đổi đường đổi này nọ hết.
Yeah.
Nhưng mà được cái là mình không có cái health inspection, không tới là mình người mình overloaded chứ không thôi mình bị tạt nữa. Yeah. Thì đại khái là những shopping tuần này nè, họ xung quanh cái chỗ mình chỗ làng A Di Đà thì họ cũng tới hỏi, họ cũng quan hỷ. Rồi từ bắt đầu người ta chuẩn bị, người ta chuẩn bị làm đồ ăn đồ này thêm, chẳng hạn như cái tiệm kế bên họ làm bánh bao, họ cũng làm thêm đồ chay đồ này kia đang tăng cường người ta bán. Thành ra cái khu đó cũng họ cũng chuẩn bị là cái tăng đoàn sẽ ngày thứ bảy ngày chủ nhật là thực phẩm sẽ bán ở khu đó, chứ không phải là mình tới tức thực để mà mấy chỗ họ làm ăn không được.
Tức là Phật tử vào mua đồ của họ phải không? Để là để cúng dường cho mình.
Dạ.
Tức là business họ lên phải không?
Dạ. 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 Điều mà mình dễ thấy nhất đó là sư phụ với lại đại chúng đây thấy đó, thì chợ Hồng Kông nó bán mì gói rất là nhiều. Con nghĩ là ngày hôm nay là A Di Đà có ít nhất là khoảng 1.000 tới 2.000 cái mì gói.
Đúng rồi.
Cái đó là cái về xung quanh coi như là tờ tin ngoài hành lang. Thì bây giờ để con nói đây là cái cảm tưởng của con. Đây là lần đầu tiên mà con chứng thấy một cái tăng đoàn có 100+ người mà đi từng bước để mà khất thực. Cái chuyện này là chuyện con chưa từng thấy.
Yeah.
Khi mà con 7-8 tuổi đó, có một lần đó, ở nhà lãnh tiền bánh sáng thì con có mấy đồng đó, thì con chạy ra con mua cái một gói đậu phộng. Thì có một cái tăng đoàn khất thực đó, thì khoảng chừng 4 vị.
Yeah.
Thì lúc đó là con bắt đầu, ngày đầu tiên con bắt đầu học cách khất thực. Rồi khi mà con để cái mấy hộp đậu phộng nó vô trong 4 cái bình bát đó, thì con trở về con có cái cảm tưởng là sao đây là cũng là cái chuyện mình không biết là cái đạo Phật như thế nào. Nhưng tự nhiên lúc đó là có cái cảm tưởng cho con là có một cái sự nhiệm màu nào đó. Và đến ngày hôm nay khi lớn lên bắt đầu đi chùa, rồi để con nói ngắn gọn, nghe được kinh pháp của thầy, đi tới đây gặp thầy, thì con thấy đây là một cái cơ duyên để mà mình làm một cái Phật sự như thế này. Thì khi mà con nhìn thấy những đứa bé 5-6 tuổi cũng như con ngày xưa, tới chưa biết xếp bát, lại bỏ tiền bỏ bánh vô trong cái bát của sư phụ với lại của tăng đoàn, thì tự nhiên nó đem lại những cái
kỷ niệm.
Thì kỷ niệm xưa thì thành ra con thấy rất là cảm động. Rồi con hai đứa bé khoảng 6-7 tuổi lại xin vô mà muốn để bác cho người mẹ cũng đi trong cái tăng đoàn.
Yeah.
Thì con thấy là những cái hình ảnh này mình sẽ gợi lại cho những người mà coi video của thầy, coi cái tăng đoàn, thì hy vọng rằng những đứa bé đó một ngày nào đó lớn lên sẽ trở thành những người hướng về Phật pháp. Thì con nghĩ rằng cái đó là cũng là công đức của tăng đoàn và với sư phụ.
Yeah. Tôi thấy rằng chỗ này cần để ý. Chú Phước đây khi còn là một cậu bé nhỏ chỉ mua mấy hộp đậu phộng và cúng vô trong cái bát của một cái tăng đoàn có 4 người thôi.
Yeah.
Lúc đó chú không hiểu đạo là gì mà chỉ là biết là đi chùa vậy thôi chứ không nghĩ gì hết, mà là cái duyên hướng trường cho tăng đoàn và cái quả nó đến. Bây giờ hình như là chú Phước là kỹ sư của hàng sale phải không?
Dạ.
Chú là computer science, mà chú nói rằng chú điều hành á khoảng 1.000 người Mỹ mà organize một cái event rất là dễ dàng, nhưng mà điều hành một cái nhóm chừng 200-300 người tu sĩ trên này rất là khó khăn đối với chú. Tại vì vấn đề là người Mỹ đó thì họ rất là coi như là discipline,
cái gì họ cũng làm đâu ra đó. Mà ở đây là phong tục tập quán, tập khí của Việt Nam mình đó, nó cứ tà tà thì thành ra là cái gì nó cũng trầm hết. Mà nhưng mà thầy rất là lo, nhưng mà rất may là trong cái nhóm tăng đoàn chúng ta bữa nó không có gì đáng tiếc xảy ra, thầy rất là dữ, phải không? Cái thứ bảy thì có một số những cái khuyết điểm là do bên sức bác họ hăng hái quá, họ làm nhiệt tình quá, thành ra nó hơi mất cái đăng nghiêm. Nhưng mà tăng đoàn thì không có gì lỗi, và quý ngày chủ nhật thầy dữ. Cái cảnh mà chúng ta đi trễ xe bớt thì kêu là tái âm thức mạng. Trong ba chuyến xe bớt đi vô thì hai chuyến đi trước, còn một chuyến nó đi lạc. Nó đi lạc là còn trên đó gần 60 người, làm sao chúng tôi các thần bỏ lời bởi sao chúng tôi phải vô đó. Thì chúng tôi đi thôi, đi cả 15 phút rồi mà thầy cũng chưa có gì. Thầy nói với chú Phước, bây giờ chú Phước đề nghị xin bà chủ Hồng Kông cho mình niệm Phật. Mà nếu mà thường thường bà không có cho đâu, nhưng bà lại cho. Bà cho niệm Phật, thầy nói chúng tôi niệm thêm tới nửa tiếng đồng hồ nữa, hơn nửa tiếng nữa. Thành ra trong cái đó, trong cái quả nó có cái phúc, có cái gì thế đó không? Nhờ mình niệm Phật như vậy đó, thành ngày đầu không có niệm Phật có mấy ngày, bữa nay niệm Phật lên tới 5 ngày, mấy 6 ngày. Thì sao mà con bước cho nó trễ dài con giết nữa.
Không mong được sư phụ, cái người ta trình được lúc đó người ta biết máy này sư phụ.
Rồi, con còn ý kiến gì nữa không?
Dạ, chưa, con có một chút trước khi mà dứt lời thì con thực sự con cũng không dám nhận hết những lời khen của sư phụ với đại chúng ở đây, là tại vì khi mà tổ chức một cái chương trình như thế này rất cần rất nhiều người, mà những người đã âm thầm giúp ở bên trong, rồi những người Phật tử từ khắp nơi. Thôi để con nói ngắn gọn. Đầu tiên là ban tổ chức của làng A Di Đà. Nếu mà làng A Di Đà ban tổ chức mà không có cho con có cơ hội thì mình không có làm được như vậy. Cái đầu tiên là con xin tán thán cái ban tổ chức của làng A Di Đà có một cái tấm lòng rất là cởi mở, làm nhận ý kiến tốt để mình làm, để mình cái gì sai mình sửa. Rồi cái thứ hai là ngày đầu tiên thì con thấy những cái chuyện gây những chuyện phiền, rồi cũng như mình có cái một cọng dây mà có cái mối cút lại, thì ngày sau đó, ngày 25 và ngày hôm qua mình đã mở hết mấy cái cút đó rồi.
Dạ. Yeah.
Yeah. Thì cái đó là công đức của tăng đoàn, tại vì cái lòng thủy xã của tăng đoàn để mà không có chấp, khi mà mình xả rồi thì ngày hôm qua tụi con mới làm được cái việc rất là thành công. Rồi nhờ 30 phút niệm Phật của sư phụ với tăng đoàn thì nó đánh thức được rất nhiều những người. Thay vì tụi con phải chạy xuống kêu gọi những người mà để bác để tập trung chỗ nào thì khi họ nghe tiếng
niệm Phật họ xuống họ niệm,
họ xuống họ niệm luôn, họ niệm luôn, họ chấp hẳn họ niệm luôn. Rồi từ đó thành ra khi mà tăng đoàn vừa đi ra thì mình có tự nhiên cái trật tự không biết từ đâu tới. Còn vấn đề các bác mà lo trong đó thì con nói ngắn gọn, con xin tán thán 18 vị hộ pháp của làng A Di Đà. Rồi sau đó cộng thêm 6 vị tên này xuống thì tổng cộng con nghĩ 25-26 vị hộ pháp này rất là làm việc rất là sốt sắng, rất là quan hỷ, cho nên công chuyện trôi chảy, những gì mình mong muốn thì đều được hết. Rồi cái nữa là những Phật tử từ Nam Bắc về ở Houston, người ta quy tụ về từ chùa chiền khác, người ta nghe nói tăng đoàn của sư phụ, người ta tới để người ta
xem mắt
và người ta cho góp ý kiến. Thì cái ý kiến đầu tiên con nhận được á là nói là chú Phước, chú có nhìn thấy không, trên những cái video đó, những cái chỗ xuất phát, những cái chùa khác á, người ta Phật tử tới người ta đem đồ ăn tịnh trọng, người ta cúng, người ta bỏ vô phía trước, thì 2-3 bước sau lại có người Phật tử cầm theo cái bao rác.
Yeah.
Cái bát vừa đầy đổ vật vô trong cái bao rác, thì không làm như vậy á, không cung kính, thì ra Phật tử người ta nhìn thấy, người ta nghĩ rằng ủa, giống như là thầy thông lai dẫn pháp là thượng gì đó sư phụ, thượng gì mà hạ gì đó,
hạ đạo độ hạ đạo,
ra thượng đội hạ đạo. Thì đầu tiên mình vô mình chắp tay mình xá, bỏ đồ ăn bỏ thực phẩm vô xong sang này cái đổ cái thùng rác.
Yeah.
Thành ra khi con nghe được cái câu nói này thì cũng gần tối rồi, Cho nên con nghĩ thôi bây giờ mình phải đi tìm, đi mượn, kiếm hết
mấy cái tray,
mấy cái tray để mình làm. Thí dụ đây là cái lỗi của người người ta thì mình phải học,
yeah.
Mình phải chấp nhận cái những cái ý kiến đó, thành ra người ta rất là tán thán. Rồi cuối cùng là những phật tử đó rất là mong muốn nhìn thấy cái video của sư phụ ở trên đài TV hoặc phát hành càng sớm càng tốt. Mỗi ngày ai cũng gọi tới hỏi chừng nào thì sẽ thấy cái hình của tăng đoàn đi ở trong trong làng A Di Đà. Có những người á lúc mà thấy đi mà người ta đứng người ta khóc với sư phụ.
Dạ, đó là thân giáo. À, chúng ta có cái công đức là gì? Bây giờ quý vị thấy rõ, tôi đã từng đi thiết tháp khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Thành ra những cái vùng nào mà chùa chiền càng nhiều là chỗ đó tôi đau khổ nhiều nhất. Ví dụ như mình đi về cái khu Sài Gòn vô xa, biết rồi Sài Gòn là cái khu mà miền Nam California, tức là khu mà Sài Gòn nhỏ đó, hoặc là Bắc Cali là San Jose. Thì Bắc Cali thì tôi cũng không có sợ, tại vì đa số Bắc Cali là họ biết tôi nhiều rồi, thì họ thấy thầy Công Lai họ chào, họ gọi chào, họ hỏi này kia. Nhưng mà miền Nam Cali chúng tôi mới xuống đây dài thời pháp thì họ không biết rõ cái gì, mình không biết. Là mình cứ đi vô mình ngồi ăn đó, là nó nói cái chai này mặc chắc là siêu quốc dân, nó nói câu đó rồi. Rồi á, tôi ngồi tôi ăn ở Tịnh Tâm Bồ Đề, Tịnh Tâm Công Chai là tôi mắc cỡ rồi. Cái nói cái bụng chai này bự chắc là cái công an đội 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 lốt tay anh tôi bụng cái bự vậy. Nó nói ngày ăn chai này chắc là cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục gì đó, nó ăn cái bụng bự như vậy. Bây giờ qua đây á cạo cái đầu cái bụng nó cạo không được, mà tôi nói gì nhột rồi, thấy không? Ngồi nó đã đề lộn hồi cái tôi để ý chút nữa là tôi nghe mà sau trùng xe sau khi tôi ăn ở dưới 2-3 bữa mà thiệt hội đi mời ăn rồi thì tôi mới rút kết là cái bà nào á mà đeo cái sợi chuỗi tay đó, sợi chuỗi nhỏ đó, thì ai có sợi tay không, cái này là chuỗi lớn nè, cái bà nào mà đeo sợi chuỗi nhỏ mà cỡ chừng 18 hộp á là bà chửi tôi cỡ 18 lần. Rồi cái bà nào mà có đeo cái chuỗi 21 hộp đó mà chửi cỡ 21 lần. Mà cái bà nào mà có đeo luôn sụp trong đất tát đó mà nó chửi hoài tôi không biết được đó. Tức là cái thứ mà càng tu rồi, cái thứ mà nó mặc áo mà cư sĩ đó, tức là đồ vest rồi thôi, nhưng mà nó phật tử đó thì nó chỉ hái quýt thôi. Còn cái thứ mà mặc cái áo lam á thì nó hái mình, mà nó hái cái là nó còn xí cái nữa. Còn cái thứ mà nó đi Bồ Tát vô nó nó vừa hái nó quýt mà nó còn muốn rửa quýt mình nữa. Thành ra là tôi thấy càng tu lâu thì làm như là các phật tử càng có cái thối bồ đề tâm với chi tâm. Thành ra đây là cái đau động sau thành tài sản nó đã làm thành công, nó đưa sư quốc danh qua, không cần biết, không cần giảm pháp, không làm gì hết, chỉ cần quậy cho tới nơi thôi, thì chỉ có con trùng sư tử mà thì sư tử được. Cũng như bây giờ tôi nói gì nghe, người cư sĩ bây giờ làm bậy làm bạ không ai nói, như ngày qua trong tăng đoàn này thôi, thấy không, mặc đồ y áo và tiếng động đó, nhưng mà ra vô đại trong một cái quán nào đó, thấy không, rồi kêu ra dài cái móc thịt dài cái bia hút thuốc ngồi đó là coi như là giết chết Phật giáo đây rồi, con sâu làm đồ người canh. Nhưng mà chỉ cần tăng đoàn chúng ta làm đúng trước được về Phật dạy thì tự nhiên cái niềm tin Phật tử nó dâng lên, thì cái công đức là ở chỗ đó. Chúng ta đi ra để tấn cho thấy rằng ở xã hội nào, ở thời nào cũng vậy, thời Phật còn đại thế cũng có những thánh tăng và những phàm phu tăng, ma tăng. Thời Phật còn đại thế có những thánh tăng như Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, mà có những phàm tăng nghe Phật vừa nhập diệt thì mừng quá, cổ đảm chết rồi bỏ ra ai mà ra những cái lực, có nghe không? Thì chúng ta trả trách gì thời này, thì chúng tôi cũng tấn lên một cái chuông là sau này chúng tôi giới thiệu về cái làng A Di Đà, họ sẽ tìm hiểu, họ lên tới nơi họ nhìn họ tìm, họ sẽ thấy đầu tiên họ biết trong cái làng A Di Đà là chúng tôi không đặt một cái thủ phước sinh nào tại đây hết. Quý vị nhìn vào đây sẽ thấy lạ với tất cả những chỗ khác là chúng ta không có đặt thủ phước sinh để chịu vào cúng dường. Và làng A Di Đà này thành lập đã 1 triệu mấy đô la đổ vô, mà tất cả phật tử chúng ta không biết, hầu như là không biết, mà đa số các nơi biết. Vì sao? Chúng tôi chưa từng có một bữa cơm gây quỹ, chưa từng có bán một cái số hoặc là kêu gọi gì. Chúng tôi có thoát sâu 30 phút trên đài mà chỉ nói về cái ý nghĩa của tu xuất gia rồi thôi, chứ chưa bao giờ kêu gọi một đồng nào, do đó người ta không có biết. Nhưng mà cái chiến đi khắc thực này thì tôi nghĩ rằng phật tử hiện tâm sẽ biết đến làng A Di Đà, mà biết qua chánh pháp chứ không phải là tà pháp, biết qua chánh kiến chứ không phải là tà kiến. Công đức là như thế nào? Cái công đức đầu tiên mà chúng ta hưởng được là cái công đức, cái phước đức của Đức Phật, chứ không phải là phước đức của mình. Tôi nói thí dụ bây giờ đây một cái chuyện nhỏ, ông gì đó, ông chú sư chú đứng lên, tôi đứng lên,
sư chú này là bây giờ nó chỉ là sư chú chi, tôi kêu sư chú tức là chú sa di, chú thọ này cũng được một năm hơn rồi. Chú là những người về khai sinh hóa thạch, còn ông đi khách đi được khách rồi ông trị sự, thì một chú đưa cái mỏ chú đến chùa. Thì cái chú này á, chú này nếu mà chú vào đây, tại sao quý vị mến chú mình nể chú? Vì chú nấp dưới cái nhãn hiệu của thầy Thích Thông Lai, đệ tử ruột của thầy Thích Thông Lai, quý vị đồng ý không? Chứ ông này ông chỉ có một cái thành tích là nổi tiếng là ông kêu là siêu công viên. Ông chỉ có nổi đó là ông đi, ông ở New York, ông đi chơi đó, rồi ông đau bụng sau đó ông tìm New York không ra nhà cầu, và ông chạy ngay công viên của người ta, ta ghé đá công viên dời ra đường phố, ổng là tôi lách công viên dời ra ngay công viên luôn, là ổng làm một bãi tại công viên mà cái sắt nào bắt ổng, bắt ổng xong cho cái xích kẹt $50 vì cái tội là coi như là phóng huế ở tại công viên bên trong cậu, và hẹn ổng ra tòa New York. Tôi nói thật quý vị, ông này có hơn tôi một điểm, tôi phục ổng cái đó thôi, cái gì tôi cũng không phục ổng, mà tôi phục con cái tôi không dám làm cái đó. Dù là tôi quậy tới đâu mà tôi cũng dám, nếu mà nó phạt tôi 500 tôi cũng dám, mà tôi giết chết là âm thầm không dám nói nữa. Ông này giá cái mặt ông ra tò thì 50 đồng. Trời chào cái tay có ai dám làm nhầm không? À, nếu mà trường hợp ngày qua này nè, quý vị lỡ mặc y áo là quý vị lỡ rồi, nó bụng quá rồi quý vị chạy ra làm ngay công viên nào về gần chỗ con bốn rồi đó, con sát là cho tiết kịch rồi, quý vị dám mà đi đóng với đâu có dám, ông thầm là mét thầy là con có tiết kịch không đó. Và ông này ông đã dốc hiên ngang, tức là ông này là coi như là sống sắc cái người không khó khe, 50 đồng bạc ra tòa, mà từ nhà con chạy lên cái tòa con sai con 2 tiếng, 2 tiếng tiền xăng rồi tiền công nữa, mà ra cái tòa nó đông không con, có những người đông lắm hả, cả ngàn người, cái tòa lớn đó, tòa thiên giáo nó xử cả ngàn người. Tới khi đọc tới cái khe đó là xử ông này đi bậy ra trong cái công viên, thì cả tòa cười gần 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 đó. Cái bà thông dịch của con cũng là đọc ở cười luôn, ông tòa cười quá hả, dần đi cái tòa cười, ông tòa phải bỏ biết mà giải quốc, ông tòa cười. Sau cùng đó, ông giỏi lắm, ông nói là ông ra sử dụng cái tòa là tại sao có 50 đồng, không phải là ông kiếm 50 đồng, ông dám đi 2 tiếng đồng hồ mà lái lên cho New York là vô đồ bọc kinh được tốn tiền nổi đồ bọc kinh không là 100 đồng rồi, phải không? Nhưng mà ông nói rằng nước Mỹ thì lại có nước dân chủ, có cái quyền tự như là tự do, nó có 10 cái hiến pháp, freedom speaking, freedom hiểu thức, freedom tin tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do đi lại đủ thứ. Nhưng mà con người công dân nó không được bằng con chó, tại vì lúc ông biển đến 2 con chó nó cũng biển trong công viên. Nhưng mà cảnh sát lại là cảnh sát còn vuốt đầu, vuốt đầu kêu kêu con chó, còn vuốt vuốt là cũng không con chó, còn ảo nghĩa cho biết tức là không có được thắng. Như vậy từ nay ổng là sẽ tổ sư của những người nào để vậy. Ổng đã giống như là cái ông kia là MLK, ông là Martin Luther King á, là đòi tự do nhân quyền cho người Mỹ da đen, và cuối cùng người da đen được quyền cho một tử. Thì sau này ông thầy tìm cách của tôi là tổ sư của Niêu Nghĩa Bảy, và ai mà thả ra tòa thì cái khe có còn cái khe trong bờ, nhớ không, thì cái tòa nữa nhớ nha, sao cho thầy vậy nha, đó là cái mùa hỗn loạn để đuổi tam đoàn chúng ta, mà lỡ như vậy đây cái khe con tổ tôi nè, không làm vậy cái tình tham ổng. Thế cái này khó chưa nè quý vị.
Không dám
cái gì á, mà tôi nói giỏi thì giỏi, còn tôi xuống một cái đó, nghĩa là không giỏi là giỏi cái đó. Còn ngoài ra ông vô đây người ta tin yêu là cái lúc với cái uy tín của thầy, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta mặc cái y của Phật, cái áo của Phật, chúng ta cạo đầu, chúng ta y nhìn tướng Đức Phật. Sở dĩ người ta cúng Phật là gì? Ta quý Phật, Phật là cái Phật mà đáng kính, đáng quý, không thể nói được rồi, tuyệt vời luôn. Mà chúng ta hậu quý là gì? Hậu quý cái y áo, cái ảnh hưởng của Phật, cũng như các chú này rất với cái uy tín của Phật, của thầy, để mà vô đây ai cũng trung thành chú hết, từ lão bác sĩ từ thí sinh, vì là đệ tử của thầy, không bao lâu ông sẽ lên thế chức chủ thầy kim thầy ở đời, phải không? Do đó thì chúng ta được hưởng cái phước là sự kiện uy áo với Đức Phật. Thì Đức Phật làm tốt, chúng ta được hưởng cái uy đức đó. Tôi bảo đảm Khi mà quý vị mặc cái bộ đồ này vô rồi, quý vị nhìn kỹ coi, tìm không ra một người nào xấu trong cái tăng đoàn này, nó lạ vậy đó. Khi cực lắm, khi mà tôi bắt đầu tôi cạo đầu, và bữa quý vị coi cái cuốn phim này đó, mà nếu mà đưa truyền hình là bà con sẽ cười lăn lộn luôn. Tại vì mình 200 cái đầu tôi đâu có thời gian cạo. Tôi đưa 5 cái tông đơ thì tôi một cái tôi đẩy một đường. Rồi, giống như nhà bản thân thì nó đẩy giống vậy đó. Rồi, tôi đưa ra cho những người khác họ cạo kỹ, mà tôi cạo một cái đầu rất là đẹp, tôi chỉ là 1, 2, 3, là 3 sẽ cần là xong. Mà qua cái mấy bà thợ tóc đó, mấy bà cạo lại, chứ còn mất cũng 5 phút đúng không? Thành ra trong thời gian nhất tay là đi ra xa thì giống như con ma vậy. Tôi cạo đầu, thấy cái cô đó rất là đẹp, rút còn là cái cạo đầu. Tự nhiên mình đẩy vô cái rồi đó, chùa rồi không có khen mấy cái bao rác chùm vô nữa. Phải không chị? Lấy cái bao rác. Rồi có những bà mình dùng rất là đẹp mà cạo ra tự cạo không nổi à. Rồi có bà cạo ra mấy con chí nó chạy nữa. Mà lúc đó cái gì biết sao, cái tập quán của tôi sao thấy cái bấm dí liền tôi. Tại vì hồi nhỏ nó mấy tiểu Việt Nam đó là mình chơi với gia đình Phật tử đó, nó có chí mà mình bây giờ mình bắt thì qua tôi đẩy các bạn kia thấy chí họ đã tôi sụp chúng tôi quăng tôi đưa tôi bấm mình tôi vậy đó, mà cái tập khí nó còn của thời kỳ của mình chơi chùa sao đi bắt chí. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là nó lòi ra hết tất cả những cái gì mà nó xấu xa của một người nữ, nhất là mấy bà mà sức con đi sừng nó sức rồi chuyện nhiều á, thì những cái quá chất nó đóng như này nó cạo ra nó lòi nhảy tắm vậy ra đủ rồi hết. Thật đó,
đi đen phở
rồi sau khi có cái gì tắm rồi cái cạo bây giờ nó đẹp rồi cắm vô cái hồi tôi đắp y lên trời ơi. Bây giờ tôi đối với gì tìm không có ai mà xấu trong này đó, người nào cũng có duyên đó. Còn cái ông này nè là người mà nhan sắc đẹp nhất là ngày hôm qua ông mặc áo đen, ông mặc áo màu nâu, ông đeo cái dây vàng. Tôi thì bắt tôi hôm qua khiến tôi có đau, tôi nói ủa sao dưỡng bữa nay ông xài cái máy robot gì mà người bán đi, mình tưởng là cái đồ quay tự động đấy, không thấy lỏng luôn nữa. Thành ra là khi mà cạo đầu rồi tôi có ngạc nhiên, tôi nói ủa tất cả những người này là nó số kinh khủng, lúc mà mình cạo mình nửa chừng á nó lỡ dở lên như lấy cái bao rác cột lên, phải không? Rồi ông một kiểu liên này ông cứ quay dễ được luôn hết á. Nhưng mà sau khi bây giờ không có người nào xấu hết, mà không có người nào đẹp hơn, mỗi người nó có, kể cả cái người lùn nhất nó cũng có gì mà xấu là hay vậy đó, là đó thì đâu phải là đẹp hả? Quý vị thấy tôi nè, nếu mà tôi ngoài đời á bụng thì bự, ăn nói thì vô duyên, đã có ma nào thương hết á, nhưng mà hả? Tôi đâu có duyên đâu, nhưng mà tự nhiên tôi đi tu rồi vậy ngày nào cũng năm sáu cái email tỏ tình là thương tôi. Nếu ngoài đời là cái vực tôi tướng về đâu có ai thương đâu, thì thấy không? Thành ra là tôi thấy rằng Đức Phật để lại chúng ta cái phước tướng là ai đi tu rồi đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hết. Cái gì thấy đặt mắt áo này vô không nhận nó hay kinh khủng, mà thấy nó giải thoát, mà nói không tin nha, nói không tin bây giờ mãn hóa rồi, mãn hóa rồi nha. Mỗi vị cùng xuống dưới cái cửa hàng ngọc trôn mua mỗi một người một cái quần riêng cho ở quân, rồi thầy to chúng ta ôm một cái bát, mà bát đó chúng ta mua là bát ngon à, tôi lấy về sân vàng tôi xịt vàng đồng vàng, rồi chúng ta cũng từng bước đi vô chợ Hồng Kông. Rồi nó lấy này nó được cho mà thôi. À, tên đó nó nếm mà nó cũng như lấy vừa khô á. Thì như vậy quý vị thấy rõ rằng cái hình tướng sa môn này không có dễ dàng. Như vậy đầu tiên, cái phước đầu tiên quý vị hưởng là gì? Quý vị lấy được cái niềm tin của Phật tử, họ đứng họ sửng sốt. Cái đầu tiên mà tôi thấy tôi đi đầu, họ nhìn họ sửng là họ không biết, là họ có hỏi là mấy người quay phim á, họ hỏi những người chạy đường vòng á là cái gì đây. Thì sau khi họ tưởng là mình đi cuộc tình, tại vì chỉ có đi cuộc tình mới là đi chỗ này thôi, đi đâu như vậy chứ. Là bắt đầu khi họ hiểu ra là chúng ta có thực tình có họ gọi điện thoại, và họ gọi điện thoại chút xíu họ đi đổi tiền, và họ kêu người thân lại càng hai càng lại đông. Thì như vậy là chúng ta không cần thiết pháp mà chúng ta đem cái quay đi. Thì thời Phật cũng vậy, khi mà năm anh em từ thiện như là năm người A La Hán đầu tiên á, thì ngài ác vệ ngài đâu biết pháp gì đâu, ngài ôm bát ngài đi vào thành, Dương Xá thì gặp ngay ngày một ngày Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất nhìn thấy cái người đi nghiêm chỉnh ôm cái bát trang nghiêm thì tự nhiên ông đợi ông xin quy y. Thì tôi bảo đảm quý vị rằng cái phước đức đó không mất. Và chú Phước chú đã hồi nhỏ chú chỉ sơn bát một cái thôi, mà cái hình ảnh đó, cái nhân viên đó quý vị thấy mấy chục năm sau đủ nhân viên nó lại chỗ lại, chú là cái người đi hộ bát, thấy rõ không? À, thành ra một hộp giống nhỏ xíu thì thôi, chú chỉ cũng có mấy hộp đồ phòng hay là có một cái đồng thôi, nhưng mà bây giờ chú tạo được một cái công đức là nó đi vào lịch sử. Và cái ban này quý vị nghĩ là khi mà quý vị về, con cháu quý vị thấy sự đi, quý vị đi một tăng đoàn nó nghe nói không thích nghe pháp, tôi bảo đảm quý vị sẽ độ được rất nhiều. Bây giờ có những người mình là đạo Phật nhưng mà con mình nó đã là đạo Catholic, nó là đạo Tin Lành, có không? Có những đứa nó kêu là nó không tin gì hết, nó chỉ tin tiền thôi, nó thiên thiện sinh, nhưng mà nó nghe má nó cạo đầu thì thế nào nó cũng xin cúng băng để coi, bảo đảm cái băng nào nó không coi với cái băng này là bảo đảm nó coi, coi không coi, nó coi rồi đó hả? Ở nhà cười hả?
Dạ, ở nhà cũng
đem cũng
ăn bữa đầu tiên mà thầy ngã
đó. Dạ.
Quay
ra thì
người nhà con
vui,
nhà ai cũng
sống
lại
con. Đó, thì đem cho tao quan hệ, thấy không? Dạ. Rồi cái chưa thấy nó tình như vậy đó, là cái cuốn băng này vô tình chúng ta nó nghe được những tiếng pháp, rồi nó thấy như vậy, nó thấy rõ ràng là từ từ những đứa đó sẽ đến với cái chủng tử an đòn. Bởi vì tôi nói là một người say rượu mà chạy vào tỉnh xá sinh Phật xuất gia, Phật vẫn còn con cậu đầu. Vì Phật nói người ta sai mà thấy rồi đi tu, trong khi là con tỉnh mà mấy con không chịu đi tu. Hình như vậy với cái, đúng không? Nghe gặp đầu dữ vậy. Tôi nói cho quý vị nghe, ở ngoài á, ngoài đời á, mà muốn ta kêu mình á, mà kính trọng mình á, là khó lắm. Vì ở Hoa Kỳ này, tiền ai cũng có, xe hơi ai cũng có, nhà lầu ai cũng có, nghĩa là địa vị ai cũng có. Hầu như cuộc sống Hoa Kỳ, cái sự tiểu phú và cái người dân mà trung lưu, nó đều giống giống nhau, chứ không hơn nhau, chỉ khác có cái gen nem và không gen nem thôi, đúng không? Mà như vậy, khi quý vị mặc cái bộ đồ này ra rồi, thành Thiện Tôn đâu mất rồi. Kêu nó lên đây, đâu có tha nó được. Thiện Tôn này là đứng đây. Nó đó, trước khi nó lại đây là quý vị nhớ nó có hầm râu dễ sợ lắm. Mà nó đó, ngày xưa nó là xã hội đen. Anh dễ sợ lắm, thế là nó là cảnh sát bắt rồi phải đi máy bay luôn, thế là nó đi đòi nợ đó. Mà nó nợ đó, là quý vị thấy nó là đúng rồi, tóc thì để dài cái lưng này, râu để dày, phải không? Và như vậy sau khi nó quy y thầy rồi đó, thì thời gian sau nó đến nỗi là có mấy người thấy la, mấy người mà họ nhìn con là tưởng là tôi có thấy đang mày hồi bị trong cái tàu, nhớ không đó? Thành ra tới ngày hôm qua nó mặc cái bộ đồ này vô. Vậy mà có một cái bà nữa nó mà xá nó quý vị có không?
Đẩy lên.
Dạ có sư phụ. Thì con bữa đó con đang đi thực thì con thấy là sư phụ đi trước rồi thầy chí sự rồi thầy vô sự rồi tới con đó. Thì lúc đó thì con nghĩ là cái có cái câu đó từ trong nó bắn ngang rồi, con nói rồi chắc định là mời mày sư phụ hay là cùng lắm là thầy hai thầy kia, chứ chừng nào có tới lượt con. con thấy vậy thôi, con cúi đầu. Con cúi đầu giống như mất trước chú cười mà làm mặt hiền đem lắm tay. Con vừa đang cúi cúi tự nhiên cũng ai vô tự nhiên quỳ xuống cái cổ quỳ cổ xá con cứ
ai vô
thời cũng là phá quả ta tin. Con đâu có dám dòm lên, con thấy sáng con tá quả con cúi xuống liền, giống như giấu mặt lỡ con thấy mặt con đàn áo rồi. Rồi xin thắng cái xong cái tự nhiên lòng con xong rồi nó rung động, nó thấy không biết chắc lẽ là con mắc nợ con này con chết rồi.
Mà bởi vậy tôi thấy ông này tự nhiên mà không xá thầy không sai mà lũi vô xá ông này, nhưng mà sau ra hỏi ra về thầy điều tra kỹ cái cô đó rồi mới biết là cô đó là bị hải tặc Thái Lan hiếp ở trên tàu á. Thành ra gia đình mới nói là bây giờ thấy Thái Lan này nó đi theo thầy tu, thành ra nghĩ là buông dao đầu để là thành Phật. Thầy không lai là bình thường đó, mà một thằng trước có thằng Thái Lan mà dám hiếp người, bây giờ đi đổ tăng đòn, thành ra là đảnh lễ giống như là mà người ta đảnh lễ mà ngày vô não vậy đó, hiểu không? Đó. Thành ra
người chẳng gì hết rồi, giận lắm,
giận lắm. Đó, tôi nói cho quý vị nghe. thì nói chơi vậy đó, cái ông này là tướng cô hồn nhưng mà tự nhiên mặc đồ tu vô xá, còn ngày mai con mặc đồ chi nó vui ông bác thử có ai xá không,
trời nó quánh con tới làm
thấy rõ chưa,
quánh hồi lòng
như vậy. Quý vị chưa tiếp một cái quả gì gì hết, như vậy thầy cái chức quý vị tu để làm cái gì đó, cái đầu tiên á quý vị chưa có thuộc kinh điển không thể thuyết pháp như thầy, quý vị dùng cái thần giáo, à thần giáo là nội quý vị giữ không sát sanh, không trộm cướp, à, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không ăn phi thời, không nằm giường cao chiếu rộng, không đeo nữ trang, không trang điểm và làm trò muốn hát đủ thứ. Thì như vậy là không nằm giường cao chiếu rộng thì quý vị trở thành một cái người rất là giai cấp, rất là nhiều chiếc cũng cho nằm giường, thấy không, rồi không cho trang điểm lột hết, thấy không, là như vậy là chúng tôi có đầy đủ cái đó là 10 cái công đức rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị cưới một con dâu nó đẹp kinh khủng lắm, nó đẹp quá hậu của Việt Nam thôi, nhưng mà con này nó dám giết từ con kiến tới con người nó đều giết được, tức là nó sẽ hết sạch. Con này nó chôn trẻ từ ở ngoài cho tới bà già chồng, già chồng nó chôn hết, là trộm cướp. Thứ ba nó không dân dùng, nó còn tà trong, nó lấy trộm lưng hết, phải không? Thứ tư là nó láo, thứ năm là nó xỉn sắc sai chiều xỉn, ha? Rồi đó, rồi nó là sao? Nó ăn đúng lúc nào nó cũng ăn được hết, nó ăn đủ thứ, ăn nhà hàng, nhà hàng hiện tuổi đó cũng ăn hàng đó, ăn là ăn, ăn không đúng thời. Rồi nó đòi nằm cái là giường thật là cao, rồi trang điểm sắc một sòn. Quý vị sẽ thương con dâu nào hơn? Thương con dâu người giữ người giới không? Thấy không? Thành ra cái giá trị là của Đức Phật là cái đức hạnh, chứ không phải là cái giá đẹp ở bề ngoài. Thì rõ chưa? Thành từ đó chúng ta thấy rằng thời Phật còn tại thế phải sử dụng cái 7 ngày này là lấy theo kinh Phật. Ngài Nan Đà là một thái tử sẽ lên ngôi thế Đức Phật và em của Đức Phật. Em một con dâu trong dòng chú bác, nhà chú bác của Đức Phật. Thì như vậy lên ngôi, nhưng mà rồi ông cưới vợ rồi Phật về Phật dụ đi vô trong đó Phật giảng cho thầy pháp rồi nói là em bây giờ em muốn làm vua thì không sao bằng bằng anh không có cản, nhưng mà em đi tu 7 ngày thôi, một ngày một đêm tu ở trong hình tướng tăng đoàn bằng chú sa di, bằng 100 năm tu ở ngoài. Như vậy tôi nói rõ quý vị bây giờ giữ cái hình thức cư sĩ thì con giữ cái hình thức cư sĩ, cho dù nó tu 100 năm nữa nó ra ngoài không có người nào đảnh lễ hết. Có phải là nó chỉ tu có 2 ngày thôi, bữa đó thôi, nó lễ đâu là ngày thứ 7 hay ngày chủ nhật nó mới có 2 ngày thôi mà nó có một cái người lại đảnh lễ nó rồi, nó có gì hết chưa? Như vậy có phải là một ngày một đêm tu trong tăng đoàn hình tướng sa môn bằng 100 năm tu hoài không? Hiểu rõ cái câu đó chưa? Hiểu rõ chưa? Cái điểm thứ hai, cùng là trời tối, cùng là trời tối, một bà chủ sắp sửa đóng cửa nhà hàng thì cũng một người thiện tôn và ông cười đó. Thiện tôn thì sẽ mặc bộ đồ cà sa và ông cười sẽ mặc quần jean áo bùn, phải không, và cùng gõ cửa vô xin ăn thì bảo đảm họ sẽ mở cửa cho thiện tôn mà không mở cho ông cười vì sợ ông cướp. Không, cái đó là rõ ràng,
đúng
thế, rõ chưa? Rồi quý vị cái phút đó thế nào, quý vị đứng ở trong máy ATM là để lấy tiền vào lúc 11 giờ tối, nhưng mà quý vị giữ hình tướng sa môn, ok, bác nghiêm trang đứng đó là chờ cho người ta bấm máy thì ta quay lại thì ông này ta xin tiền thôi, thì ta bỏ, ta không sợ. Nhưng mà một cái người như ông cười mà mặc cái quần jean áo buôn rồi đứng sau lưng là ta sợ, ta chuẩn bị cái phone đi gọi cảnh sát. Chúng ta thấy rõ cái đó, cái phút nó khác nhau nhiều lắm. Và bây giờ nếu quý vị giữ cái hình tướng này, con dâu hồi xưa nó khinh dễ quý vị không, đúng không? Nó rất là khinh dễ quý vị, nhưng mà có những khi nó khinh là nó bị gì, nó cái tâm đó là nó chỉ muốn ở Mỹ này, nó không trụng là lấy chồng, chỉ biết chồng chứ không có biết cho người chồng. Nhưng mà rồi nó quý vị mặc hình tướng này về, quý vị làm theo lời Phật dạy hả, nó mà nấu cơm mà nó nói nặng nó nhẹ, quý vị thử thôi, quý vị tu thử đi ta, tại vì tu từng mà muốn trị con dâu với con hành thằng rể bất hiếu hay là con trai bất hiếu này, thì quý vị giữ cái hình tướng này rồi tới giờ ăn ha, nó không mời, nó không cho gì ăn á, quý vị cứ lăn lăn lấy cái bát và đi qua nhà hàng xóm xin ăn, đi qua nhà hàng xóm xin ăn, cứ bảo đảm. Còn nếu là con cái gì là bác sĩ có phòng mạch á, thì có không nói đối xử mình bạc đãi đó, tới giờ ăn á mình cứ bước từng bước cho phòng mạch mình xin mấy chuyện nhanh ăn, bảo đảm 3 ngày nó đại cái gì đó, hiểu chưa? Cái chiêu đó là chiêu đó thì mình không có gì mới chiêu, mình mới bạo động. À, kêu lùi xuống dưới đáy để mà dương lên, phải không? đó. Thì thầy nói cho quý vị nghe cái công đức là 7 ngày xuất gia nó kinh khủng lắm. Thì tôi nói bảo đảm mấy sư chú này chưa chắc là công đức bằng quý vị. Công đức thời gian đầu thôi, vì 7 ngày xuất gia thời gian này quý vị vô đây không có một người nào trong tăng đoàn 200 người của tôi nghĩ rằng vô đây để mà mượn đạo tạo đời. Tôi bảo đảm 100% không có. Vì quý vị bỏ ra mấy trăm đồng mua máy bay, bỏ công ăn việc làm ở nhà, bỏ đủ thức nó phải vô đây gì những cái miếng ăn hay là dành những cái ngủ ăn, không có gì đó. Tức là đi xuất gia với cái tâm thanh tịnh, đúng không? Cái thứ hai là vô đây quý vị bảo đảm không bỏ thời kinh nào, gì quý vị không biết thời kinh nào hết. Trong khi mấy chú này trong khi tới giờ thời kinh sợ sư phụ mà lên mà quý vị sợ tiếc bỏ một thời kinh và bỏ một thời pháp, vì mới là đến mới cái gì cũng ăn hết, phải không? Rồi quý vị trân trọng cái y lắm. Cái y là quý vị lần đầu tiên quý vị được mặc, quý vị quý lắm, siết kính trọng nó. Còn mấy chú này nhiều khi đó ông tự đó ông lo lắng dục đâu không biết hỏi mấy thủ phục lên đâu, không nhớ thôi y đâu gì cũng nhớ nhưng vô tư. Thì như vậy chúng ta trân trọng y bác, chúng ta không bỏ thời kinh mà chúng ta rất là sống theo cái lực bảo đảm trong này không có ai phạm giới sắc sanh, không ai phạm giới trộm cướp, không ai phạm giới dâm dục, mà không ai phạm giới nó lắm gì cũng giữ cho các nó hết. Và vì tụi con mới vô rất là thanh tịnh, nhưng mà nếu ở thêm tuần thứ hai là nó khác rồi, đúng chưa? Thầy thấy nó mỏi mệt rồi. Thầy trong lai 5 giờ là lực tụng kinh, nhưng mà thật ra tụi con 4 giờ tụi con đã dậy rồi, thấy chưa? Rồi ngủ ở nhà là ngủ ra trên chăn yên điện ấm, cái giường nó quen rồi, cái gối nó cũng quen rồi, cái ánh đèn nó cũng quen rồi, vô đây bà này kéo cò, bà kia kéo xe lửa chạy, xe tàu chạy, đủ rồi hết, có không? Rồi làm sao mà ngủ? Thầy trong lai cũng làm biết cho tới tầng khuya, đâu có cho xuống giới, xuống giới là chạy đi nhà cầu tắm rửa ra là đuối rồi, đuối là ngủ được có 4 tiếng, mà 4 tiếng không được nó chập chờn 2 tiếng à, 2 tiếng rồi lên rỗng rồi sách đi hết thịt rồi lại đi hết thịt á, thì lại đi cái xe nó rộng đường dài, ổng lại không cho đi tiểu dọc đường hết, tám tiếng mà thành nó giữ trong này nó ý nó tức quá trời đi. Thành ra mới tu ngày đầu thì cái bà nào cũng đẹp á, tu ngày thứ hai là bắt đầu nó bón rồi, thứ ba là bắt đầu da nó nhăn nheo rồi, thành ra con người nó đủ thứ bệnh hết rồi. Bà nào cũng là xin thuốc, tôi nhận qua có bà nào là xin thuốc chủ xe đưa tay cho còn đây không? Đâu cô xin thuốc phải không? Chút nữa ai có thuốc chủ sinh cho cổ nhiên không? Cô xin thuốc, cô có bị bệnh gì? Nếu chúng đang chủ sinh, có ai có là chủ sinh theo
có sư phụ
rồi đó, thì có cho cổ 1 viên 2 viên gì đó
có
rồi, chuẩn bị đồng đồng răng nha yeah.
Có
rồi. Khi mà chúng ta tu á, cái thời gian mà chúng ta nặng nhất là cái thời gian chúng ta bị bệnh à. Khi mình ở nhà mình bệnh á, là có con có cháu có chồng, mình là bà ngoại, mình là bà nội. Bây giờ vô đây á, mình tu không ai để ý hết cả tuổi, mà tuổi là một độ khối thành ra một từ đầu là chúng ta rất là hăng, thành ra công đức sẽ ra một tuần nó trọn vẹn. Tôi thí dụ tại sao mà trọn vẹn, bây giờ cái thí dụ gì quý vị mới hiểu. Một người có một cái ông cha, ông có tài sản rất là nhiều, ông nói tụi bay mà đi tu một ngày đó tôi trả cho bay $100,000, 50,000 đô la, bay tu 7 ngày tôi bay được 700,000 đô la, đúng không? Và như vậy tụi con sẽ được hưởng 700,000 đô la của Đức Phật. Tôi nói ví dụ cái phước đo được bằng tiền đi, thì một ngày tôi xuất gia, quý vị tu thanh tịnh, quý vị từ sáng tới chiều, quý vị thấy rõ ràng mình như cái máy vậy đó, từ 4 giờ đã dậy rồi, dậy rồi cái chuẩn bị hồi xưa mà cáo thường á, cái bà kia bả ngái bây giờ đó mình không dám, để bả là sư cô rồi không dám phê bình sợ mất tội đó. Rồi hồi xưa đó bả vô bả dành cái gì đó thì mình còn tính quý lộn, mà bây giờ thấy bả cũng đi vàng mà mình đi vàng cởi ra đúng nó kỳ quá, thành nó chặt liếc là mình phải giữ ý tứ. Nhưng mà công đức đó là cứ mỗi một ngày tôi tính phước đức là 100,000, quý vị tu 7 ngày được 700,000, rồi sau đó thầy xả giới cho quý vị thì chúng ta bỏ vào trong xe binh, vì cái phước này nó chỉ xài ở khi cái tu hành thôi chứ không phải là kiếp ở đời. Phước của Phật là đồng tiền euro à, là cái đồng tiền mà đặc biệt chỉ xài ở cái nước nào đó thôi, hoặc là phước của Phật chỉ là một cái quốc gia nào đó, hoặc là nó một cái thẻ credit card, hoặc là một cái thẻ American Express, nó chỉ sử dụng những chỗ nào nó chỉ nhận thôi chứ không phải là nó nhận tất cả chỗ nào cũng nhận. Thì 700,000 đó quý vị không xài ở trong thế gian dữ dàng đó. Nhưng mà rồi sao cái loại mà nó tu mà Phật nói là tu, bây giờ tu mỗi một ngày ở thế gian Phật cho là thay vì 100,000 Phật cho 1,000, 10,000. Bây giờ tu trong thế gian nó nặng hơn, thì tu mỗi một ngày thế gian với chúng ta được 10,000 à, như vậy chúng ta tu 365 ngày chúng ta được 365 ngàn rồi, nhiều quá. Nhưng mà không phải như vậy, chú chúng ta tu ở thế gian vừa được 10.000 xong tụ một thời kinh được 10.000 phước, vừa xong xuống một cái ông chồng ông nói một câu, ông nói bà tu cho cố tu thú cho bà để cho chồng con đói không lo cơm, là mình nói rồi, nói bùi đại gai chữ lộn rồi, thì mới tụ được 10.000 phước à, bây giờ lại có 20.000 tội nó đi theo rồi, thấy rõ chưa? Rồi cái tất cả các cũng rồi, bữa nay có pháp hội cho mấy bà nấu bánh à, làm trả để vô cúng tăng đoàn để đi xuất bát cho pháp phước, nhưng mà lo nấu cho một tăng đoàn đông quá như vậy, cái nhiều bà nó xuất phước thì bỏ cho ông chồng đói về ăn mì gói, thì bắt đầu xuống hỏi bà nói là đi đâu vậy, tôi đi xuất bát ông nấu mì gói ăn đi, bà nấu cho mấy ông thầy đi trong tăng đoàn này còn là trả là đồ ngon mà để cho tôi mới có mì gói, thì mình chữ lại do đó chúng ta cứ làm phước và đấu phước, làm phước đấu phước, và nói bài thế gian á chúng ta khó tu hơn. Còn ở trong này đó, ít có người mà tập chúng ta giận đó, ví dụ thầy nói không, thành ra chúng ta cái phước nó không có mẻ, và tới ngày nào đó chúng ta trở lại xuất gia thì cái công đức 7 ngày này chúng ta lấy ra. Tôi ví dụ một người đang ở tù nhưng mà nó tạo dựng được cái phước báo, bây giờ quý vị mà ngày nào quý vị tu xuất gia là quý vị đang không ở tù, quý vị đang làm để kiếm được 700.000 đô la trong 7 ngày, và sau đó chúng ta trở về thế gian là chúng ta trở lại nhà tù. Ở thế gian có phải là ngục tù không quý vị? Đúng. Thì giống giống người ta vợ chồng con cái là cái ngục tù, nó treo được một chúng ta. Thì khi chúng ta đã hết cái án tù thì chúng ta có quyền được ra khỏi trại tù. Mà ra khỏi trại tù chúng ta được quyền xài cái tiền xây lên. Tôi thí dụ bây giờ thầy Công Lai làm 30 năm nay, thầy Công Lai để dành được 200.000 ở trong CD. Rồi bây giờ thầy Công Lai làm một cái tội nào đó, thầy Công Lai bị ở tù, thì Công Lai bị bắt vô cái chuyện án thầy Công Lai làm 10 năm. Thầy Công Lai cũng sẽ khỏi án 10 năm vì cái tội là thầy Công Lai coi như là bắn người hay là đụng người, giết người hoặc là hít ân rân rồi để người ta chết rồi bỏ chạy. Sau khi xử án xong thầy Công Lai đền tội cái việc của thầy Công Lai gieo, thì 200.000 để siêu minh của thầy còn được xài không? Khi đang với tụi xài được không? Được. Thì tụi con cũng vậy, sau khi tích lũy được 7 ngày tụi con có một cái siêu minh để đó, tụi con trở lại nhà tù ở thế gian để làm việc. Nhưng mà sau khi tụi con đi cả hết cái nghiệp thế gian rồi là tụi con trở lại cuộc đời xuất thế. Thì những người mà tu giao duyên này có cái vốn hơn là những người mà chưa có tu giao duyên, nó khác nhau lắm. Tụi con sẽ gặp được minh sư, tụi con sẽ đi tu cùng đi vào khất thực, tụi con được nhận những sự cúng dường nhiều hơn, cùng xin vào chùa ở, mà có người thì cho ở, có người không cho ở. Ví dụ như sư cô này đây là đứng lên phải mặc lại. Có nhiều sư cô xin vào làng mà thầy không cho, không cần đó, chưa. Nhiều sư cô xin vào làng thầy không cho, nhưng mà tự nhiên cô này cũng nghe pháp tu, cổ bay xuống cổ cũng mua vé dự thức như bình thường. Nhưng mà khi Phật tử nhìn thấy cái phước tướng của cô này, cổ có cái phước tướng dễ thương, thì đã bắt đầu thấy Phật tử ai cũng mến á. Ngay cả sư thái Quyền Dung là người khó thích. Có gì với sư thái không, là sư cô Quyền Dung khó tánh nhất, mà bả lại thương cô này. Thành ra tôi nói ai mà muốn vô làng này là phải qua cái ải của sư thái để đấu kiếm là thắng được sư thái, mà sư thái lại ôm bà này muốn hôn nữa, tôi nói là thắng rồi, thấy không? Và như vậy đó là qua cái ải sư thái Quyền Dung rồi. Thì như vậy là tôi hỏi Phật tử, nếu cô này muốn vào làng đi đào có gì có cho không?
Cho,
cho một tay hết. Thành tôi thấy rằng có phải con đi từ thất sĩ lên không? Cái giáo thức sĩ cô này từ nhỏ đã đi thức sĩ, đã tạo cái phước với chúng sanh, đã tạo được cái phước đức rồi. Thành ra người ta có nhiều sư cô năng điểm mua cái đất cỏ 15.000 vô để chết cây nhưng mà không thể có cho. Thì phải biết cái bà sư cô mà mình không có biết tốt gác ở quậy nó nát ra cái tâm đòn mình hết. Và trong khi cái cô này vô đó tự nhiên là cái gì, cái phước tướng của cổ. Thành nó khác nhau giữa một cái người đi tu mà có tích lũy phước tu giao duyên và cái người không có tu giao duyên, mà các cô này đã giao duyên với đại chúng rồi. Thật tự động nó để chúng ta là thương, có nhiều chiếc con nó nhận đồ ăn của người ta rồi, con mắt người ta muốn nợ, bây giờ người ta thấy là thương để đòi nợ đó. Cái gì nữa? Phải không? Đó, thì nó ý thầy nói như vậy đó. Nhưng mà có thì hỏi nó nói than đấy, thầy có biết ra sư phụ của cổ là ai, tôi không biết nó, thì hỏi nó có chuyện gì cộng sao? Thầy nói chuyện hậu hội rồi, hậu hạ hội sự xác giải, bây giờ chỉ biết là đại chúng mến cổ mộ cổ và đồng ý cho cổ vô làng nếu mà cổ muốn làm tu sĩ ở đây, vì cổ có được tới xuất gia mà 18 tuổi nay ba mấy, là 37 ha. Nhà cô đã thọ tỳ kheo được 11 năm rồi, cử hạ đã 11 hạ tỳ kheo rồi, thành ra cổ là coi như là đối với tôi thì tôi nhìn trước từ tâm sinh thấy cô này là không có gì cộng, vì cộng nó mặc gian ác chưa mặc cái này rồi thì cộng là mặc cỡ này. Cả ông dưỡng mẫu đi vô đây xin tôi không đưa ra, tôi không chấp nhận, giá nhà đâu cái gì.
Có
trời dài vậy. Đó, ông dưỡng nó ổng đó cái yên nào được tội vô tôi cũng chấp nhận, nó tối thủ là cái ô cái bốt.
Thành ác tăng liền.
Đó, thành ra cái công đức của quý vị tu 7 ngày rồi quý vị độ được gì? Được con độ cháu. Tôi bảo đảm là nó nhìn ở trong đó nó sẽ không chịu rất kỹ, tại vì bảo đảm nó nhìn quá nó không nhận đâu cái gì đâu. Tôi bảo đảm nhiều người đi tìm vợ tìm chồng mà tìm không ra đó, có không? Quý vị có tin thầy nói không? Vợ chồng đi tìm cái người thân trong gia đoàn mà đi hoài có người tại sao không tìm hoài sống với chồng con, con cái vợ con nói thì vợ vợ ông không biết gì, tại sao tôi biết được. Trời ơi, là hỏi mình vừa xả ra mình đi cái bộ tôi hỏi gì đây, vợ con tôi ở đâu mà sao con không thấy ở đâu, thầy chỉ kiếm con vợ con mà con tìm hoài con không biết, vợ ông không biết sao tôi biết được. Tức là tôi nói đó là sự thật đó, con cháu quý vị vừa mà thôi có tìm ra đó quý vị đồng ý không, nó đổi tướng hoàn toàn, nó thành ra là bảo đảm cái băng này về nó sẽ coi, mà nó coi xong rồi đó là nó còn bạn bè nó coi nữa, rồi má của những cái bà bạn đó, mình biết là những cái quý vị quý vị ở trong này là đa số là bà tám nhiều lắm, có không bà tám không, không có bà tám thì cũng bà bảy, truyền ra là coi như là nó tung một lần cái băng vào băng dĩa này rất là mệt, rất là khổ. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tiếng gian rất là mạnh. Bây giờ tôi cho quý vị tu tu sĩ không ai thành công hết, nó chán rồi. Nhưng bây giờ cho tu cỡ này là bắt đầu, nhất là cái nhóm Úc Châu là bây giờ bên Úc Châu sôi động chưa, nó gọi điện thoại chưa, không dám nghe không dám đó. Thì bây giờ đó là thầy nói cái công đức xuất gia nó lớn lắm, mà nó ngầm ngầm chúng ta không thấy được à, mà nó bạn bè họ sẽ ái mộ. Mà tôi thấy rõ ràng đầu tiên cái duyên danh phản tâm trăm hai cái bắt đầu là vô cái rồi mới ngày đầu tôi cạo đầu chưa có thiện giới mới đi thử giật đi đi lui đi tới là bắt đầu chạy ra rồi ăn gian không có sổ trong vườn ngọc thấy gì không, còn là ăn gian không à, chứ ra cạo đầu người ta coi như họ đến khi họ khởi tâm rồi đó, họ thấy họ phát tâm cái họ quan hệ theo đó là cái công đức tụi con được vô được. Tụi con cái hình ảnh này ngày nào mà cái cúng băng này nó còn lan truyền thì ngày đó sẽ có người họ sẽ đến với Phật và họ sẽ coi như là họ chuyển cái tâm họ thì công đức của tụi con có. Bây giờ thầy nói là công đức xuất gia trên cổ, bây giờ thầy đi vô bài pháp nè.
Thưa thầy
hả,
bắt tay
mở lòng
nãy giờ mở đầu thôi,
mở đầu thôi,
mất introduction nha. Thưa thầy, con có việc mặt thầy.
Sao nãy giờ cái gì nói gì thầy không hiểu?
Thôi mà nãy giờ
cắn
gọn thầy hơn tiếng rồi.
Mới chào hàng tiếng mấy rồi. Thiện Tôn sau khi nghe sư phụ thuyết pháp thì nó nói hồi qua nó lỡ nó nói cái gì mà phạm biết khôi đó, bây giờ nó muốn nghĩa là tỏ lòng để mà coi như là giao hảo. Nó có thuốc niết gan thuốc trụ sinh đầy đủ, nó sẽ lại nó quỳ rồi nó lại chữ mẫu hậu, nó lại chữ để chúng ta rồi lỡ lại đi con làm kiểu như là lại chữ nhà mẫu thanh thanh đàng hoàng. Có lỗi là phải lại là dính nha, lại đàng hoàng là dính quý vị sinh ra cho nó đỡ nó đi hành lễ. Rồi hết rồi. Đó là cái lời cảnh đẹp đó quý vị, phải không? Sau khi nói nãy nó bạ là bị giao thù với bác về thấy cô đó cổ nhiệt răng đó lại Thì tao đây mai là phải chiếc răng nặng đó, mà không chiếc răng là không chết rồi. Bỏ cái tật đó lại. Không biết cũng thiện lắm. Nói con bây giờ con nghĩ con chọc mẹ và tuổi đánh mẹ con, thì nói con bây giờ con muốn đưa thuốc cho mẹ con uống để cho mẹ hết bệnh. Giỡn giỡn chứ giỡn thì mình không biết nó thôi, chứ nó phục tiện, nó kiểu nó lại là nó lại là cái người quậy thôi, không gì còn gì nữa không? Gì vậy?
Làm gì mà giết
cũng giết. Nó lại là kiểu giết cũng giết.
Tôi có chứng kiến.
Thầy nói cho quý vị Phật tử mà ở chung tay mới lên nghe pháp à, quý vị thấy thắc mắc quá, các pháp hội các thầy khác thì giảng nghiêm nghị quá, nó không có sống động, nhưng mà thầy chủ trương đi tu chứ không phải ở tù, thấy không? Thầy là phải ác sơn vui vẻ, nhưng mà giảng cứng nhắc là Phật tử chán lắm, nhất là những người mà chịu ngồi trên bộ đòn mấy tiếng đồng hồ nó đau khổ. Thật ra tôi biết, thật là thầy thương quý vị con chỗ đó là những bà già ông cụ mà tu mà chịu ngồi từ sáng tới chiều, một cái đó là cái thử thách tốt. Nói cái ngồi cái gì thử ngồi, nếu mà không nghe pháp cái gì ngồi thử từng tiếng chịu không nổi, nó nhức, nó đau, nó mỏi, nhưng bây giờ thì hang máu, nhưng mà về nằm xong nó đau đủ thứ. Tôi hỏi đỡ mà có gì vậy không, tôi nghe bà rồi bà cạo thì tôi đau ở đây, bà tôi cạo ở đây chỗ này mà bóp thì chỗ kia đó. À, tôi rất là thông cảm, tôi đi tôi lắng nghe sự tình là thấy toàn rơi kỹ không. Nghe mùi dầu không? Thì bây giờ ở trong cái bức tranh này đó là giảng cho trình độ mà mới chỉ mới xuất gia. Ở trên bức tranh này tôi giảng theo cái lời bồ duy thức học, trong bức tranh này là nó có 10 bức tranh chăn trâu của đồng Phật, thì nó có 10 bức tranh của thiền tông và 10 bức tranh của thượng thừa. Thì bây giờ tôi giảng về duy thức học, thì trong này nó có cảnh là núi sông và cảnh một cái người một đồng à, và một con trâu điên, con trâu điên đang chạy đạp vô trong cái đám mạ của người ta. Cái này cái hình ảnh này nếu mà nhìn qua quý vị không biết mà nói cái gì, tại vì có con trâu nó đang chạy vô trong lúa mạ, tức là những cái lúa cỏ xanh ở Việt Nam, và đây là một chú một đồng cầm một bó cỏ lắc qua lắc lại kêu con trâu, dụ con trâu nó về đó. Thì bây giờ cái hình ảnh này nếu mà không khai ra quý vị không thấy nó hay đâu. Trong này nó có một cái câu kệ à, là đây là tiếng Hán mà tôi ghét không đọc tiếng Hán, tôi đọc từ tiếng Việt đi. Đầu mọc sừng ghê tiếng hét gào, chạy rong khe núi rẽ đường nào, mây đen một đám bay ngang động, lúa mạ đâu đâu cũng chậm vào. Thì bây giờ ai biết con trâu là ví dụ cho cái gì à? Ai ai nói được bây giờ đưa máy, con trâu là thí dụ cho cái gì và chú một đồng là thí dụ cho cái gì à? Ai ai biết thầy chủ con cái này nhiều nhiều mà thượng giảng lắm rồi, không đưa tay lên, người nào đưa tay lên, từng người nói ý kiến. Con trâu là thí dụ cho cái gì, một đồng thí dụ cho cái gì, cỏ lúa thí dụ cho cái gì?
Thầy gì mà kính thưa bạch thầy, cùng các sư cô sư chú cùng các bạn cùng tôi, con trâu là tượng trưng cho cái tánh và con người, còn chú một đồng là tượng trưng cho ý như là cái tâm. Và
cô nói con trâu là tượng trưng cho tánh, chú một đồng tượng trưng cho tâm, cái nào tánh cái khác tâm chỗ nào?
Dạ, con trâu là tượng trưng cho người, là nó không, cái tánh nó là cái tánh nó là nó ở ngoài, nó không biết là cái gì hết.
Tánh là sao ở ngoài, nếu ở ngoài là sao tôi chữ cô không biết chậm được.
Là cái chú một đồng á là cái tâm.
Rồi để từ từ
cái này là học đấy, từ từ Cái này là bài học pháp. Mọi người có quyền cái có quyền phát biểu cái kiến giải của mình, cái trình độ của mình. Thưa
anh, giống không? Giống như cha mình tôi mất bệnh qua
thôi. Bóc cỏ này, chú cô nói con trâu là tượng trưng cho tánh, con trâu đen tượng trưng cho tánh, chú một đồng tượng trưng cho tâm, một cái bó cỏ mà chú một đồng cầm trên tay là cái gì?
Có cái bó cỏ là tượng trưng cho một cái gọi là cái tự tại, cái gì là con có
bó cỏ mà sao tự tại được? Thầy nghĩ là con chưa có hiểu thấu được cái bức tranh này. Rồi bây giờ con để nó đi đó để cho thấy là mọi người trên cái sự hiểu biết của mình. Ai nữa
giơ tay lên?
Ai giơ tay lên?
Giơ tay lên. Có ý kiến xin
chia sẻ với chúng ta không đợi
người phát biểu. Thầy
giơ
tay lên để thầy giảng.
Không không không, cô Diệu Mỹ là con.
Dạ, cô Diệu Mỹ.
Đầu là thế giới hả? Con không hiểu cũng đời luôn rồi. Thôi tôi để nghe đi rồi. Chúng đầu là thế giới rồi. Rồi có bó cỏ. Không biết luôn.
Dạ tâm này là thủ đồ đó quý vị.
Rồi rồi rồi, cái này là cái này ngày xưa đó các sa di vào chùa là phải học hết cái này. Mà sau này Phật giáo lại không dạy cái này, mà dạy tụng kinh cầu an cầu siêu để trở thành thầy cúng. Ví dụ thầy nói gì không? Trật tết hết cái đầu tiên phải hiểu.
A Di Đà Phật, xin thầy. Con nghĩ con trâu á là tượng trưng cho người phàm phu, và chú tiểu á tượng trưng cho một sư phụ.
À, chú này nói con trâu là tượng trưng cho phàm phu, mà chú tiểu tượng trưng cho sư phụ. Đó, còn có bó cỏ.
Bó cỏ tượng trưng giống như con nghe thầy giảng nhiều về bài pháp. Lúc đầu thì bó cỏ tượng dụ về những cái lấy một cái phật pháp nào đó để dụ.
Bó cỏ thì tượng trưng cho coi bói vào ba ngày Tết này không? Đó. Đó, tôi đang làm cái bó cỏ về đài Quan Âm đó. Và bữa nào quý vị ngày Tết này chưa kêu con coi bói là đông lắm, tôi sẽ coi bói.
Có cái gì bên kia rồi, gì bên kia đưa tay.
Dạ,
đó cô đó đó.
Nè,
dạ, cái cô đó kìa, cái cô đó từ trước kìa, con sư phụ, cái cô đưa đó đưa tay trước thì đưa cho cổ.
Sao đâu từ từ.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, con thì chỉ nhìn trên bức tranh để tưởng tượng trong trí óc, nếu con nói sai.
Không sao, cái này là học mà chúng ta phải nói
theo con.
Cô đứng lên.
Bức tranh con trâu thì tượng trưng cho cái tâm.
Rồi.
Và những hình ảnh bao trùm ở bên ngoài bức tranh như núi, sông, thuyền và chú một đồng, thì trong đó hình như là có tứ đại đất nước gió lửa để tạo nên thành chú một đồng theo cái sự nghĩ của con.
Rồi.
Còn cái bó cỏ đó thì con trâu như sư phụ nói là con trâu hoang, trong hoang thì mình không có thường chủng được nó, nên nó chạy ra ăn cỏ, ăn lúa, phá lúa, thì chú một đồng mới cầm một bó cỏ non để dụ con trâu vào để dạy cho nó. Là cái sự hiểu biết con người đến
rồi
đó.
Rồi quý vị cứ lắng nghe hết rồi. Cảm ơn con. Dạ, rồi đưa lên cho chú cái này từ từ thành thông. Cái đồng nghiệp của con đó cũng dân phi công á, mà chắc chưa nhìn nhau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị đưa tay lên khi mà các vị dùng microphone, các vị đứng lên, tại chúng tôi còn bao nhiêu cái camera chỉ cho mình nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Con trâu là cái gì?
Sư phụ các đồng tu. Con nghĩ con trâu là bổn tâm, còn người một đồng là chân tâm, còn bó cỏ là giới và pháp.
Rồi chú này một Phật tử của thầy là có biệt hiệu là Đường Tăng. Người nào bên xe tàu lên đây là biết biệt hiệu Đường Tăng không? Đường Tăng, Đường Tam Tạng á. Quay qua Đường Tăng Tứ Tạng cũng một phi công của quân lực gì đó. Hôm qua Nhưng mà ổng á là hai lần lên xe qua. Một lần đầu á thì để lại cho ổng một cái vết thương mà rất là đau khổ. Rồi ổng bước thêm một bước thứ hai nữa thì cũng để là một chiếc. Bà vợ đầu thì để trong vết thương và sau tâm cho vết kém. Và sau cùng thì ổng đi theo thầy. Và trong thời gian đó thì không có vợ không có con gì, nên là làm vậy để xuất bọt, nuôi những cái con được xuất bọt. Thì đúng cái ổng đến quy y với thầy, cạo đầu rồi. Thì có một cái bà đó là Diệu Maria. Bà biết gì biết Diệu Maria không? Đó là bà đó Công giáo. Thì bà thấy ông này cạo đầu đẹp quá và cứ chạy theo quyến rũ thì nó kiểu mà đường tăng, còn bà kia là thầy nhện. Còn cái bà coi như là cua thẳng luôn. Cua thẳng đến nỗi là đầu tiên đó là đến chùa rồi cái bà đó có xe bảo chưa về là bà bỏ xe bà bắt đường tăng phải đưa về. À, rồi bắt đủ thứ rồi kêu đường tăng lợi trồng bông trồng cỏ, thấy không?
Tại đường tăng có nhan sắc thầy.
Tại đường tăng có nhan sắc. Giống được. Có gật đầu. Có phải là bả lợi phải dây ông mà bả có mời người nhà rồi kiếm cây kiếm cỏ trồng đủ thứ rồi đủ đi ăn đủ không? Nói chung là chuyện này bả đòi đi qua tu, bả nhờ ông này mua, ông này không mua đó. Cái mua qua là xuất gia là ngồi sai tay sai luôn. Bà kia là tấn công thẳng luôn. Thẳng với ông sợ luôn. Mà hồi đó ở ngoài chưa có đi quy y sợ thì không có, không theo, mà tự nhiên vừa bắt đầu quy y với thầy đó, chính cái tâm xuất gia là bắt đầu ma nó theo liền, má vậy đó. À, theo thẳng luôn, bà thì theo là theo thẳng luôn, nó nói thẳng luôn trong đại chúng cho bà nói là bà kết ông này, bà thích nói thẳng luôn, thương luôn, chứ không có từ chối. À, đó thì bây giờ thiền thông nói là đây là con câu là tự tin trọng tâm, còn một đồng tượng trưng là chân tâm, khối cỏ tượng trưng cho giới là gì? Rồi
sư phụ có người vô tay dưới sư phụ
cứ đưa đi
sư phụ đứng lên
không còn
đứng lên đứng lên
vì trên mạng không nghe được,
còn bao nhiêu người trên mạng nữa,
tại vì nói như vậy nó mới vào thì nó mới nghe được, nghe được mình nghe được nhưng mấy người online
online cho nghe không được.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy và những đại chúng. Con chỉ nghe nói cái 10 tấm chân chân câu
thập một cú đồ dạ.
Dạ con chưa từng đọc, chưa từng nghe giảng, nhưng mà bây giờ nói về việc đời dở nhất rồi sẽ con sẽ nói tới việc đạo.
Yeah.
Thì con cái chú một đầu là cái người chăn con trâu, tức là con trâu nó đi bậy đi bạ thì chú phải hướng dẫn nó. Thì trong việc đạo thì con nghĩ là cái chú một đầu á là cái chánh tâm, và cái con trâu á là vọng tâm, tức là cái tham sân si, những cái chủng tử xấu mà mình chưa có control, mình chưa có biến chuyển được. Và cái đám cỏ con nghĩ đó là cái chánh pháp, tức là một cái để cho con trâu nó đi theo cái đám cỏ để nó trở về, nó thuần thục với cái người chăn trâu. Đó là cái cảm nghĩ của con, chứ còn chưa, con chưa có từng nghe giảng mà cũng chưa từng nghe đọc, nhưng mà con suy từ cái thực tế và rồi mình áp dụng cho việc đạo, đó là cái ý nghĩa của con. Hay gì đạo
dạ, cảm ơn cô. Dạ còn ai góp ý trong những đề bức tranh số 1? Không, để cho người ta được chưa, còn ai nữa không? Đưa đây, đưa đây, đưa lên đây.
Dạ có.
À, một phần bạch sư phụ và Văn Châu bị hiểu cho là vô minh. À, người bật một đồng hiểu là chân tâm. Bỏ cỏ thì là tâm thức, tức là nó con trâu sẽ thấy bỏ cỏ ngon mà sẽ thấy người về sẽ thấy tham ăn. Là con thiền là bị hiểu cho là được giải thoát.
Rồi cảm ơn đạo hữu. Đạo hữu nói rằng con trâu đen này tượng trưng cho vô minh.
Yeah.
Thì cái vô minh nó cũng đồng nghĩa như là vọng tâm vậy đó. Thì có vọng tâm mới có vô minh. Rồi chú một đồng là chú nói là đến là chân tâm,
tâm thức.
Mà chú nói chân tâm chứ còn có khổ là chú nói là tâm thức. À, tức là dùng từ chân tâm, dùng cái tâm thức để mà kéo những cái vô minh này trở về với chất pháp, phải không? Cái chú nói vậy không? Rồi cảm ơn chú. Rồi bây giờ chú một ý. Rồi sau khi chúng ta nghe đưa xuống cái miệng đó rồi đưa tay. Chúng ta cứ lại cái nghe đi, chúng ta học đây là pháp đại thừa đúng không quý vị? À, không phải lúc nhỏ đâu. Mà muốn niệm Phật giảng sanh cũng phải hiểu 10 trang trang câu này. Dạ, phải hiểu hết. Quảng An, nhà thơ Quảng An.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy và thưa đại chúng, con xin hỏi con thì theo cái ý của con hiểu á là con trâu á tức là vòng tâm.
Rồi.
Còn người mục tâm tức là người chánh giác thì con hiểu là khi mà chánh giác thì có một cái ý tức là cái người đó cũng hiểu biết mới có thể là có khả năng để mà chánh giác hoặc là có như thuần hóa thì giống như là có định có tuệ để mà có đủ những cái khả năng để có thể dẫn dắt là lối kéo con trâu. Còn có cọ
là cô nói là cái mục đồng là định đặt định vệ phải không?
Dạ, dạ thưa con nói là mục đồng là chánh giác con trâu thì cái
mà ai mục đồng là ai?
Dạ, có người, một
đồng có người thì nói là chơn tâm, có người là bậc thầy, nhiều lắm, nãy giờ cái nhiều biết lắm, phải không?
Dạ,
rồi.
Dạ thưa con nghĩ một đồng theo cái ý con á là đó là một người. Dạ, con nghĩ là đó là một người.
Mà người nào người đó là ai?
Dạ, thì con phải là một người nhưng mà có cái khả năng và chánh giác thì người đó là
bậc thầy rồi, nếu như ý là bậc thầy.
Dạ, là người là có đừng có
tuệ. Bậc thầy bậc giác ngộ. Phải
dạ, dạ, con nghĩ như vậy. Dạ. Còn cái cỏ cọ là con nghĩ cho đó phương tiền là dù giật để mà giật dắt con trâu. Tại vì con trâu mà không có thể được cỏ cọ là nó sẽ chạy đi phá. Mà con có một cọ là nó theo cái giống như là cái tham, tức là tham ăn hay là tham những cái mà lời dược nó sẽ chạy theo cái cỏ cọ để nó quay trở về thì người con trâu sẽ thuần phục là coi như là con trâu sẽ trở thành là coi như không có đi phá được. Dạ, anh Di Đà Phật.
Rồi, cảm ơn cô. Nhà thơ Quảng An. Rồi, sau này tôi nhắc lại, cổ nói rằng con trâu đen là tự trưng cho vọng tưởng, phải không? Vọng tâm, vọng tưởng, nó giống nhau. Và cái chú mục đồng tượng trưng cho một cái người có giới định huệ, có khả năng để mà hướng dẫn, dẫn dắt con, cái tâm, cái vọng tâm, vọng tưởng của mình trở về với cái phần tánh. Và bó cỏ này tượng trưng là những cái phương tiện, thiện xảo mà cái bậc thầy này dùng để mà dụ con trâu để nó thấy bó cỏ, nó không còn chạy đến ăn cỏ tầm bậy của người ta nữa, đúng không? Đó, rồi bây giờ có ai có ý kiến gì nữa không? Đưa cảm ơn Phật đưa không?
Đúng rồi. À, sau một thì vị thí chủ này muốn tìm cô Hạnh.
Cô Hạnh nào không?
Hạnh Trần.
Rồi ai cần trả lời gì lại
microphone lên.
Cô đứng với cô nói luôn.
Em ơi giờ Phật, con kính sư phụ. Qua cái bức hình này thì con nghĩ đây là biểu tượng của chính bản thân của một người. Phật ngày xưa có nói trong bản thân chúng ta có một cái câu quý là tâm vi mỹ mạng, mình phải làm chủ được nó. Và hôm nay cái bức hình thầy đưa thì cũng chính bản thân của một con người của mình. Khi mình biết được đạo, biết được cái sự việc mình phải làm, mà mình phải biết cách sửa đổi, thì mình đem được cái tâm ý của mình trở lại với chính mình. Nên cái người tiểu phu, tức là cái người đang
một đồng
chăn giữ, một đồng đang chăn giữ một cái tâm của một cái người đó là vọng tâm, chưa hiểu thế nào là chân như của đạo pháp. Và nhờ cái bó cỏ đức, tất nhiên mình có những cái chân tâm, mình phải kêu lại những cái vọng tâm để trở lại với chính mình, để thành một con người có một cái chân như đạo đức để sống. Thưa con chị Vy.
Rồi, cảm ơn cô. Dạ,
dạ.
À, cô nói cũng đúng, nó đi lan qua những bức tranh khác. Tôi chỉ nói bức tranh số 1 thôi. À, rồi có ai nữa không? Cái vấn đề này chúng ta phải học gì quý vị là sai gì, thầy phải dạy cho hết 10 bức tranh này, quý vị phải nắm rõ là xong cái khóa mà thể giác này là quý vị phải có cái trí tuệ để quý vị chăn con trâu quý vị. Ngày hôm qua vì thầy chưa dạy bài này nên là thì trâu nó không chăn con trâu, nó đi đâu nó cũng ăn cỏ người ta, mà cỏ của bà kia chứ là nhà kia nó ăn này. Đúng rồi thật, thấy chưa, người ta ngồi đến nỗi mà đứng xé rồi sao lời mà ăn, còn phía nữ không nhìn thấy bà già thấy tội nghiệp đó.
Thưa thầy, con nghĩ là con trâu á là tượng trưng cho u minh.
Vô minh
chứ không minh, vô minh,
u minh thượng, u minh hạ.
Còn chú Một Cần á là tượng trưng cho chân tánh, Phật tánh. Còn cỏ là tượng trưng cho Phật pháp.
Cỏ là tượng trưng cho Phật pháp rồi. Ở đây rồi mới con trâu đen tượng trưng cho vô minh. Chú Một Đồng tượng trưng cho Phật tánh. Cỏ thì là những cái giới pháp của Phật ha. Rồi cảm ơn con, mỗi người có cái nhìn bởi vậy. Còn ai nữa có bàn tay ra đưa nó nha, đó đưa lên cái từ từ. Không không, cứ đưa thì là cái
đi xuống, đi xuống, đi xuống.
Tại vì khi mà nói như vậy đó, chúng ta hiểu cái tận sinh tử rồi. Sau cùng là thầy là cái người khai giảng cuối cùng trong cái gì vô tới tới cái chỗ mà tối thượng giác luôn, chứ không phải là tiểu giác, sơ giác và tối thượng thừa giác thì cũng trong này rồi.
Dạ bạch thầy, con chưa bao giờ mà thấy con như vậy, nhưng mà con nghĩ là con bò đó là
tiểu bò. Bò ở đâu giống con?
Chưa chưa là vô minh, còn cái làm tiền đó là tượng trưng cho một vị thầy, nếu mà muốn dụ.
Thầy làm tiền hả? Chứng tỏ là con rất là bị tiền bạc ảnh hưởng. Bảo đảm con là già tới 90 tuổi được trăm như phút giảm sanh, đợi đầu kiếm trăm là biết rõ ràng.
Lấy được một tiền đầu.
Một
trâu.
Một trâu. Tượng trưng cho là một vị thầy, nếu mà muốn dụ con trâu đó thì chỉ cho nó bị vô nên, cho nên mới là lấy nó bị ăn cỏ thôi, chỉ thiếu một cách là lấy cái cỏ đó để giáo hóa nó, tại vì nó cứ tối ngày ăn cỏ nó không có biết gì hết. Thì lấy cái cỏ đó để dụ nó và giáo hóa nó, thì nó còn thiếu một chút nữa để nó bỏ, giống như muốn cho nó bỏ cái kiếp xuất sanh, chỉ muốn giống như là dạy nó để nó bỏ sau kiếp sau của nó sẽ là người hoặc là bản thân, hay là giống như là sẽ được tên giống như là thành Phật hay cái gì đó mình không biết. Nhưng mà
rồi cảm ơn con. Dạ. Nhắc lại câu hỏi là cô này nói đây là vô minh, và cô nói là u minh, đó vô minh. Rồi ở đây chú Một Đồng là con nói là tượng trưng cho một thầy, phải không? Và cái bó cỏ là những cái gì mà vị thầy dụ dỗ cho cái con trâu tham sân si này nó quay đến với Phật pháp, phải không? Rồi ăn cỏ rồi.
Thưa thầy chúng con sẽ không giảng nghĩa con trâu là gì, hoặc là người
Một Đồng là gì.
Một Đồng là gì, con chỉ giảng nghĩa ý nghĩa của cái tấm hình này thôi.
Rồi
ý nghĩa tấm hình này nói là một trong cái tấm của mình vì ngoại cảnh cho nên đã ham chơi ngoại cảnh, cho nên đã tách ra cái tự tánh thông chánh của mình, chạy đi vòng vòng vui chơi vì những cái cảnh của năm cái thức của mình, nó làm cho con trâu nó tắt đi cái tự tâm, cái tự tánh chánh. Nhưng mà từ nguyên thủy là cái bò, cái con trâu nó thuộc về người kêu là
Một Đồng,
người Một Đồng, và hai là một. Nhưng mà vì cái sự ham chơi và sự lưu lạc nó thì nhiều mọi người có thể nó bị động vì ngoại cảnh nó chạy theo, cho nên bây giờ người Một Đồng mới kiếm một cái phương tiện nào về để kéo nó về, khi mà về rồi mới xài cái vòng dây chánh pháp để buộc nó.
Mỗi người có một cái nhìn. Có một con ông này có chủ tử về thiền thiền thượng thừa, mỗi một người nói thầy sẽ đọc được cái trình độ của đệ đại chúng. Nó giảng trong này nó có ba bốn level rồi. Rồi
mời dạ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật sư phụ, cái bức tranh này con chỉ giảng theo ý nghĩa giống như đạo hữu kia.
Thầy sẽ nói đi.
Là con trâu và người Một Đồng là một.
Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề xảy ra là cái con trâu và cái vọng tâm là giống như cái vô minh, lúc nào nó cũng chạy hết. Người Một Đồng là cái người mà ráng giữ lại để trong cái tâm của mình, để mình có thể điều khiển nó. Giống như tâm thức của chúng ta lúc nào cũng nghĩ chuyện này chuyện nọ đủ thứ chuyện đó, thì mình cố gắng mình khổ nó lại, mình giữ nó lại để cho nó nghĩ theo ý của mình. Còn cái bó cỏ là cái phương tiện, trong đó có những cái phương tiện giống như là thiền hay là Phật pháp, là giới định để mình giữ con câu lại, đó là theo cảm giác của tôi.
Dạ, yeah. Cảm ơn đồ hủ. Dạ. Còn cái người chúng ta học hỏi, vì đây là cũng băng mà cái lớp dở lòng của sa di mà ngày xưa người ta dạy, để thấy rằng tu sĩ thời xưa họ học rất là cao siêu, đồng ý không quý vị? Chứ không phải là bây giờ vô chỉ cho tụng kinh cầu an cầu siêu viết sớ làm mấy cái bài vị là xong, không phải vậy. Dạ. Còn nói thế nào?
Mô Di Đà Phật, bạch sư phụ, cái kênh này em nghĩ là theo viết chi thức học á thì phản ánh được của kinh Pháp Hoa.
Dạ.
Đấy, mày có con chưa?
Chú Mục Đồng á là Đức Phật.
Chú Mục Đồng là Đức Phật, rồi con trâu đen là cái gì?
Ok. Trâu đen là thế gian người ta.
Trâu đen là thế gian người ta. Rồi. Bó cỏ.
Bó cỏ là xe, xe trâu.
Bó cỏ là xe dê, xe trâu, xe hôn phải không? Rồi. Tức là nói về thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa rồi.
Còn nếu mà trâu á, ham ăn á,
có đứa gần chưa?
Dạ, trâu ham ăn thì sẽ bị người chủ đập chủ ruộng đánh. Thành ra Đức Phật thương không cho trâu chết. Vũ tâm vũ người ta không được chưa?
Cũng như thầy sợ là con chết đói thì nấu đồ ăn đủ hết rồi. Quý vị thấy rồi không? Mỗi người có một cái sự nhìn. Quý vị thấy chưa? Đưa một cái bức tranh này lên mà rất nhiều các vị giảng rồi. Hòa thượng Thanh Từ cũng đã giảng rồi. Hòa thượng Duy Lương cũng đã giảng rồi. Hòa thượng Từ Thông cũng đã giảng rồi. Mà đây là lần đầu tiên thầy không lại giảng. Đó, để mà cho thấy cái trình độ Phật tử. Thầy cảm ơn con. Ai nữa? Từ từ. Cho tới khi nào mà ở câu này có người bất cần quý vị tha hồ mà ác sinh. Tôi dành vô.
Ai chỉ đạo Phật. Kính thưa sư phụ, theo ý con nghĩ đơn giản á, con trâu tức là vọng tâm.
Rồi.
Cỏ đó, ở trong vọng trâu đạp đó là những cái mà ham muốn và cái những cái sự kiện mà mình sống ngoài đời mình sẽ bị lôi cuốn đó. Còn cái cỏ mà cầm ở đây, bó cỏ mà cái mù đồng cầm đó là phương tiện. Còn cái ở chỗ cái chú mù đồng đó là cái nhận thức của mình, cái về cái thức của mình, thì mình và mình dùng cái phương tiện nào để mình kéo con trâu về, kéo cái vọng tâm mình ra khỏi đó.
Rồi chú nói con trâu này là cái gì?
Dạ, con trâu là cái vọng tâm.
Vọng tâm. Chú mù đồng là chú nói cái thức của mình.
Dạ.
Rồi có cỏ
là cái phương tiện
để kéo con trâu đi về, phải không?
Dạ, mình nhận lấy cái thức mình, sự nhận thức mình biết dùng cái phương tiện nào để mà dụ con trâu ra.
Rồi, cảm ơn dạ. Chào hữu. Dạ. Rồi, người kế tiếp. Không sao, tự nhiên đây là học mà, chúng ta có cái tự do để nói. Dạ. Để mở mang trí huệ, mỗi một người nói chúng ta sẽ mở thêm một cái trí huệ. Dạ. Con đã trúng vào cái mục tiêu chưa?
Dạ thưa thầy, dạ, thưa các đoàn thanh và viên. Thì anh giờ con nhìn kiến bức trượng nó, con thấy con trâu và không thấy con bò, thì con dê.
Dê dê cũng được.
Sự dê sự mình giống con dê không thấy
con
bò.
Con dê nó cũng vậy, con dê. Con dê là nó cứ ăn hỏi thổi ông Dượng, ông Dượng tạo tên hàng lắm. Ông Dượng, con dê nó đi ăn cỏ non là sao ông Dượng?
Con nhìn thấy bức tranh này á, nó muốn diễn tả lên cái sợ khởi của người mới tu hành. Cái này là cái mức độ, cái đầu tiên của người tu hành. Khi mà mình bước vô cái cuộc tu hành của mình ấy, thì cái tâm mình nó giống như vậy á. Thì cái người mà cầm cái cỏ là tượng trưng cho cái chân tánh của mình. Và cái tâm của mình á, cái con dê, cái con bò đó, nó tượng trưng cho cái vọng tâm, cái ý. Và cái cỏ là tượng trưng cho cái phương tiện, cái diệu pháp để mà dẫn dắt cái con tàu đó trở về cái chân tâm. Thì cái con nói lại là cái người đó, cái giả của con người đó,
chú đồng
là tượng trưng cho cái chân tánh. Và cái con tàu đó tượng trưng cho cái vọng tâm.
và cái cỏ là tượng trưng cho cái phương tiện như pháp.
Thì như vậy á, con trâu cũng vậy, con trâu cũng ăn cỏ, còn con dê cũng ăn cỏ, con nào cũng là con, không sao hết á. Con nào thầy cũng giảng được hết á. Rồi tính là trời
thầy mà bạch đại chúng, con thì không có biết pháp giỏi nhiều, nhưng mà con theo bức tranh thì con nghĩ á, theo bức tranh này á, thì là trong con người mình cũng đều có cả hai cái, một cái tốt và cái xấu. Cái chú một tập thì con nghĩ là cái là đại diện cho cái tốt và những cái mà coi như là về những điều tốt, còn cái xấu là vậy, là đại diện cho cái tánh xấu của mình ở trong con người mình, và bị hoàn cảnh gì cuộc đời bất cứ
có cái này là con trâu đeo là đại diện cho những cái xấu đâu, đúng không?
Dạ.
Vì hoàn cảnh rồi cũng phải không?
Dạ.
Còn chú một đồng là đại diện cho những cái tốt trong con người mình, phải không?
Dạ. Rồi rồi còn những đám ruộng đó là những cái mà những cái ngoại cảnh để hấp dẫn cái tánh xấu của mình, để mình theo cái cuốn theo cái những cái xa, cái xấu nó xuất hiện ra.
Yeah.
Cho làm cho con người mình đổi đi trở thành xấu.
Yeah.
Yeah. Còn cái bó cỏ đó là mình phải cần cái muốn cả hai con trâu việc chung đồng nhập trở thành một trong con người của mình á, thì cái bó cỏ đó là một cái giống như một cái pháp hay một cái gì đó mà chính phương tiện để nối lại giữa con trâu và chú một đồng trở thành người một.
Yeah. Rồi cảm ơn con. Yeah. Đây là thủ quỹ của đại A Di Đà ở đây.
Quý vị còn có ai có ý kiến gì khác nữa không? Là lạ luôn. Họ cứ đưa, không sao cứ đưa.
Đứng lên chị, đứng lên, đứng lên. Có ý kiến thì đứng lên.
Dạ thưa thầy, con về Phật pháp thì con không có hiểu, nhưng mà con chỉ nghĩ là người một đồng có thể là thay thế vì sao?
Yeah.
Còn bó cỏ đó là một cái pháp.
Yeah.
Còn con trâu đó là bản thân của người dân gian. Yeah. Người dân gian thì đi chung quanh cái bãi cỏ thích gì cũng muốn hết.
Yeah.
Còn cái thuyền nó là thuyền bát ngã.
Yeah.
Có thể là người sư có cái pháp dẫn dắt cái con trâu về cái hướng theo cái thuyền bát ngã.
Rồi, cảm ơn con. Dạ. Mỗi người có một ý rất là hay thì chúng ta mở mang cái trí huệ.
Đây đây, sư huynh.
Từ một đội ngũ mới ngồi trong pháp hội.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch tất cả đại chúng. Theo con nghĩ, theo bức tranh á, con trâu đen tượng trưng cho cái lục căn và lục trần. Đó, cái khi mà lục căn với lục trần tiếp xúc với nhau, nó đưa đến cái tâm vọng chạy theo những cái ý cảnh bên ngoài. Nhưng mà riêng chú Mục Đồng á, chỉ cho cái chân tâm và tất cả những cái cảnh vật xung quanh như bó cỏ này kia là những cái phương pháp, pháp môn để mà cái chân tâm á dựa vào cái đó để kéo tất cả những cái vọng tâm quy tụ về. Dạ, theo con nghĩ là vậy.
Dạ. Cảm ơn đạo hữu. Dạ. Dạ, cảm ơn đạo hữu. Dạ, ai vậy là phật đạo hữu mới đến mà có cái hiểu rất là tốt rồi. Còn ai nữa không?
Đây nè, đây nè.
Không còn ai nữa là bắt đầu tôi sẽ hỏi tới cái dàn mà cơ hữu của tôi, tức là những người xuất gia luôn. Trong đó có ông Thiện Hòa, có ông Cười, rồi có luôn cả Thiện Sanh, rồi có luôn cả
Thiện Sanh còn
Lữ Thanh. Những người mà xuất gia luôn là phải có ý kiến rồi. Thì con mời con. Con đưa dòng nghe.
Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng.
Cảm ơn
thầy. Con thì có niềm toàn diện bức tranh. Con cho đây là một thể thống nhất, có hai mặt. Mặt thứ nhất là giọng tâm tượng trưng là con trâu đen mà lại là trâu điên. Còn chân tâm chính là chú Mục Đồng. Còn tất cả những cung xung cảnh xung quanh chính là cái môi cảnh, môi trường xung quanh. Tất cả những cái thứ đó nó đang cái giọng tâm là con trâu điên đó, nó đang chạy đuổi theo ngoại cảnh bên ngoài. Nhưng trong tất cả tâm mọi người Đức Phật nói rằng vẫn có một cái chân tâm đó nó đang muốn
nó giữ lại cái giọng tâm, cho nên á nó dùng lâu lâu á thì nó dùng cỏ, cỏ là một phương tiện để giữ lại cái con trâu đi đó. À, và nó dùng cái phương tiện đó nó muốn cho con trâu, còn cái thuyền bát nhã gì đó là những cái con đường mà nếu giữ được cái chân tâm, biến cái con trâu điên thành của con trâu cắn và không điên nữa, để mà từ từ đi về thuyền bát nhã. Tôi nghĩ
nó
ba cái hình tượng nó là như vậy.
Rồi, cảm ơn.
Nó là một thể của con, cái tâm con người thôi.
Yeah. Rồi, còn ai có ý kiến nữa không? Đưa lên. Sau cái phần hỏi này á, sau khi không còn ý kiến nữa là tôi sẽ cho quý vị nghỉ. Đây ngồi lâu 2 tiếng rồi. Chúng ta xin thọ trai rồi chúng ta nên tiếp tục cái đề này. Sao rồi?
Kính bạch sư phụ, theo con nghĩ thì con trâu là giọng tâm.
Yeah.
Và cái bức hình người
được mái cầu
là chân tâm.
Yeah.
Và ngoại cảnh đó là thuộc về các pháp của thế gian thì
yeah.
con trâu con người cũng như đạo hữu thầy nói đó là có cái chân tâm và giọng tâm.
Yeah.
Khi mà cái giọng tâm mình bị ngoại cảnh chi phối cho nên con trâu nó chạy dẫm đạp những lúa mạ.
Yeah.
Rồi cái
bó cỏ
tượng trưng đó là cái pháp của chị, cái pháp tượng trưng cho pháp. Thì con người mình, con nói xin lỗi, con người đó là như mình đói mình cần phải ăn.
Yeah.
Con người thì ăn cơm, con cỏ thì ăn,
con trâu thì ăn cỏ.
Con trâu thì ăn cỏ. Cho nên cái bó cỏ thì con trâu nó quay trở về lại. Con biết quay về. Về có thể là nó nhớ là quay về chân tánh.
Dạ, cảm ơn. Cái gì đó chú cười.
Dạ, bạch sư phụ, có mấy người trên mạng trả lời đó sư phụ.
Anh như là Phật có một Phật tử trên mạng pháp danh là Thiện Đức trả lời là con trâu là hồn tâm, một đầu là chân tâm, bó cỏ là pháp của Phật, thì chắc cũng hơi giống là pháp hiểu của đạo thiện. Mà để tóm gọn thì tôi xin quý vị có ý kiến nào khác nữa đó thì xin mời.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thưa thầy, con xin nói là cái người một đồng giống là con người của mình đây thôi. Đây con người bình thường của mình là người một đồng. Con trâu là cái tâm của mình. Đây cái người bình thường là không có biết tâm chân tâm gì hết. Con người là coi như có cái tâm, và người một đồng là coi như là con người của mình. Bó cỏ tượng trưng cho những cái phương tiện hay cái pháp.
Dạ, yeah, cảm ơn đầu hữu. Dạ. Rồi còn ai nữa không? Còn mặt đây. Cứ đưa. Chúng ta đúng 1 giờ chúng ta sẽ xuống thọ trai. Dạ. Và sau đó chúng ta lên, sau đó tới giờ nghỉ trưa. Để cho một số cái giải quyết cho khán giả, rồi sau đó tôi sẽ tiếp tục bài hát rồi trả lời câu hỏi của có ý kiến gì trong này.
A Di Đà Phật, kính thưa thầy.
Dạ. Yeah.
Con nãy giờ con nghe rất nhiều.
Dạ. Yeah.
Sự hiểu biết của con không có đi tới đâu.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà con có một cái ý kiến gì trong này.
Dạ. Yeah.
Con thấy con trâu và bắp cỏ và chú mục đồng, có thể con trâu nó thuộc về ý thức.
Dạ.
Yeah. Ý thức của con người.
Dạ. Yeah.
Đối với vấn đề ngũ dục.
Yeah.
Ham muốn đủ thứ hết á.
Yeah.
Bất phân biệt bất cứ một cái gì.
Yeah.
Nếu được tốt cho mình là mình làm.
Yeah.
Đó là cái ý thức của thầm thu.
Yeah.
Còn cái chú mục đồng theo con hiểu biết á là nó thuộc về tập tỉnh thức.
Yeah.
Là cái chân tâm Phật tánh của mình.
Yeah.
Và còn cái bó cỏ là con không có rõ lắm về cái sự hiểu biết của con, thì con nghĩ là nó là ai là gia thức. Thì trong con người của mình đó, có cả sự tốt và sự xấu và sự tốt, nó lẫn lộn với nhau. Thì nếu mà mình phân biệt được rõ ràng, mình tìm được một cái lối thoát, thì mình sẽ tìm được một lối đi. và cái lối đi nó không ngoài với đề Phật pháp. Dạ,
con cảm ơn. Cô nói cái bó cỏ mà ai là nhận thức thì nó không có đúng lắm. Nhà mấy cái kia thì tôi chấp nhận nó tương trời rồi. Chúng tôi sẽ nghe giảng. Và bây giờ về đây chúng đã nói bụng. Hơn nữa ngồi lâu nó mỏi chân tay. À, chúng ta hồi hướng và chúng ta sẽ xong khẩu tay. Chúng ta sẽ trở lên để chúng ta tiếp tục cái việc này. Nó còn nhiều lắm. Nó biết trời lắm. Nó biết gì đây. 7 ngày, mấy ngày còn lại.
Mà có gì mà hướng dạ.
Yeah.